mà còn cho Stalin, một tên cộng sản của cộng sản. Tổng thống Johnson nói, này Houghton, chúng ta nên làm gì nhỉ? Hay là đón tay các sân đáng nguyên rùa đó một lần nữa và đun hắng ở trong dầu? Địch vụ Houghton đáp, phải đấy. Hoặc là chúng ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ sử dụng anh ta tốt nhất. Địch vụ Houghton không chỉ là điệp viên, ông cũng đọc hầu hết những chiến lược chính trị từ quan điểm của CIA. Ví dụ, ông biết rất rõ về sự tồn tại của nhà vật lý mà Alan Carson đã uống say cùng trong chiếc tàu ngầm đi từ Thụy Điển đến Leningrad. Yuri Borisovich đã khá thành công trong sự nghiệp của mình từ năm 1949 trở đi. Và cú đột phá lớn lao đầu tiên của ông rất có thể là nhờ vào các thông tin mà Alan Carson đã tiết lộ. Trên thực tế, gần như chắc chắn là như thế. Bây giờ thì Yuri đã 63 tuổi và là giám đốc kỹ thuật của toàn bộ kho vũ khí nguyên tử của Liên Xô. Những kiến thức mà ông ta có đối với Mỹ là vô giá. Nếu Mỹ có thể tìm ra những gì mà Yuri biết và từ đó xác minh một thực tế rằng phương Tây đã tiến trước phương Đông về vũ khí nguyên tử, thì Tổng thống Johnson có thể chủ động giải trừ vũ khí giữa đôi bên. Và con đường đến với kiến thức này phải đi qua Alan Carson. Tổng thống Johnson hỏi, này, ông muốn biến Alan Carson thành một điệp viên của Mỹ ư? Tổng thống vừa hỏi, vừa nghĩ đến chuyện giải trừ vũ khí sẽ thực sự khiến ông được vinh danh như một vị tổng thống vĩ đại, bất kể cuộc chiến đáng nguyền rủa tại Việt Nam vẫn đang diễn ra. Điệp vụ Houghton đáp, vâng, chính là như thế đấy ạ. Tổng thống hỏi, thế tại sao lại là Alan Carson? Houghton trả lời, bởi vì anh ta có vẻ phù hợp. Và vừa với đây thôi, anh ta còn ngồi đó hỏi là liệu có thể làm gì để giúp đỡ cho chúng ta không cơ mà. Tổng thống Johnson đáp, phải, anh ta đúng là đã nói như thế. Đúng rồi. Sau đó, Tổng thống im lặng một lúc khá lâu, rồi ông nói, chắc tôi cần uống một thứ gì đó nặng đô. Thái độ cứng rắn ban đầu của chính phủ nước Pháp trước sự bất mãn của quần chúng quả thật đã khiến cho đất nước bị tê liệt. Hàng triệu người Pháp đã đình công, các bến tàu ở Marseille đóng cửa, sân bay quốc tế, mạng lưới đường sắt, cũng như vô số các cửa hàng bách hóa đủ loại đã đóng cửa. Ngừng cả phân phối xăng dầu lẫn thu gom rác, khắp nơi đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, đòi mức lương cao hơn, tất nhiên, và giờ làm việc ngắn lại, và bảo hiểm làm việc tốt hơn và được gây ảnh hưởng nhiều hơn. Thêm nữa là họ đòi hỏi một hệ thống giáo dục mới và một xã hội mới, nên Cộng hòa thứ năm đang bị đe dọa. Hàng trăm ngàn người Pháp đã biểu tình trên đường phố và không phải lúc nào cũng là hòa bình. Xe bị đốt, cây bị chặt, đường phố bị đào lên, dựng rào trắng, có cả hiến binh, cảnh sát chống bạo động, hơi cay và lá trắng. Đó là lúc mà Tổng thống, Thủ tướng và Chính phủ Pháp đã có một bước ngoặt nhanh chóng. Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Nội vụ Faucher không còn chút ảnh hưởng nào. Về vấn đề này thì ông ta đang bị bí mật giam giữ tại cơ sở của cảnh sát mật và rất khó khăn để giải thích lý do tại sao ông ta lại có một máy phát vô tuyến điện đặt ngay trong phòng tắm của mình. Người lao động tham gia cuộc tổng đình công đột nhiên được phê duyệt tăng mức lương cao tối thiểu, tăng tiền lương thêm 10%, giảm 3 giờ làm việc trong tuần, tăng phụ cấp gia đình, tăng quyền của công đoàn, đàm phán về thỏa thuận tiền lương nói chung và chỉ số mức lương. Một số bộ trưởng của chính phủ đã phải từ chức, trong đó có bộ trưởng nội vụ Faucher. Với hàng loạt biện pháp này, chính phủ và tổng thống đã làm dịu các phe phái cách mạng nhất. Quân chúng không được hỗ trợ để tiếp tục đấu tranh. Công nhân trở lại làm việc, các cuộc chiếm đóng giải tán, cửa hàng mở lại, giao thông vận tải bắt đầu hoạt động. và tháng 5 năm 1968 đã sang tháng 6 năm 1968 và nền Cộng hòa thứ 5 thì vẫn còn đó. Tổng thống Charles de Gaulle đích thân gọi đến Đại sứ quán Indonesia tại Paris và mời Alan Carson đến để trao tặng huy chương. Nhưng tại Đại sứ quán, người ta nói rằng Alan Carson không còn làm việc ở đó và không ai, kể cả chính bà đại sứ, có thể nói là ông đã đi đâu. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 25. Hiện tại, thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2005. Trong 25 phút, khó có thể từ Eskituna đến tận Falkopin. Sau một đêm chẳng chọc không yên giấc, công tố viên Ranelid phải dậy từ bình minh để kịp tới trang trại Beringer lúc 10 giờ. Và cuộc gặp gỡ không thể kéo dài hơn một tiếng, nếu không ông sẽ lại trễ giờ họp báo. Dù sao, buổi họp báo đã chót được thông báo là bắt đầu từ 3 giờ chiều. Renalit chỉ trực khóc khi ngồi sau tay lái trên đường E20 bên ngoài Arebro. Chiến thắng vĩ đại của ngành tư pháp, cuốn sách của ông lẽ ra phải được đặt tên là như thế. Chao ôi, nếu trời có mắt thì xét phải đánh vào một cái trang trại chết tiệt nào đó và thiêu cháy hết bọn người ấy đi cho rồi. Rồi sau đó, công tố viên Renalit sẽ thích nói gì thì nói với cánh nhà báo. Chánh thanh tra Erison đã ngủ một giấc dài ở khách sạn tại Falkopin. Ông thức dậy tầm 9 giờ sáng, hơi áy náy về những chuyện xảy ra hôm trước. Ông đã ngồi đó uống sâm banh với những kẻ có thể là tội phạm và nghe Alan Carson, ông ổng nói rằng sẽ biện chuyện gì đó cho công tố viên Renalit. Chẳng nhẽ Erison sắp thành đồng lõa ư? Mà đồng lõa với cái gì trong trường hợp đó? Tối hôm qua, khi về tới khách sạn, chánh thanh tra, theo gợi ý của Boss, đã xem lại những câu thơ của John ở chương 8, câu 7 trong cuốn Kinh Thánh mà ông nhìn thấy nằm trong ngăn kéo ở bàn ngủ. Thế là sau đó, ông mất thêm vài tiếng đọc Kinh Thánh ở một góc quán bar của khách sạn, nhâm nhi một ly gin tonic, rồi thêm một ly nữa. Chương đáng bàn là về một cô ả tội phạm ngoại tình và bị các tín đồ giáo phái Sari đưa đến trước Chúa Giê-xu, đặt ngài vào tình thế khó xử. Nếu theo Chúa, người phụ nữ không đáng bị ném đá vì tội lỗi của mình, thì hóa ra Chúa đi ngược lại với Mô-xê. Nếu trái lại, Chúa cùng phe với Mô-xê, thì ngài lại mâu thuẫn với người La Mã, vốn độc quyền về hình phạt tử hình. Chúa Giê-xu sẽ đi ngược lại với Mô-xê hay người La Mã? Những tín đồ giáo phái Phari tưởng mình đã dồn Chúa đến chân tường. Nhưng Chúa Giê-xu là Chúa Giê-xu. Và sau khi suy nghĩ, Ngài đã phán: hãy để ai là người chưa từng có tội được ném viên đá đầu tiên. Do đó, Chúa Giê-xu đã tránh được tranh cãi với cả Mô-xê và người La Mã, hay với những tín đồ giáo phái Phari trước mặt. Các tín đồ giáo phái Phari lần lượt bỏ đi. Đàn ông nói chung chẳng có ai là vô tội cả. Cuối cùng, chỉ có Chúa Giê-xu và người phụ nữ ở lại. Chúa Giê-xu hỏi: thế cánh phụ nữ đâu rồi? Không ai lên án con ư? Cô ả trả lời: không ai cả, thưa cha. Chúa Giê-xu tuyên bố: thế thì ta cũng không kết tội con. Hãy đi đi và bỏ lại cuộc sống tội lỗi của con. Bằng linh cảm nghề nghiệp, chánh thanh tra vẫn đánh hơi thấy rằng vụ này có gì đó mờ ám. Nhưng chính công tố viên Renalik hôm qua đã tuyên bố Alan Carson, Johnson, anh em nhà Lee Jung Bur và người đẹp và Gurdin là vô tội. Thế thì Erison là ai mà lại gọi họ là bọn bị bợm chứ? Thêm nữa, chắc chắn họ là một nhóm người khá dễ thương,
Và như Chúa Giê-xu đã chỉ ra rất đúng, có ai vô tội để ném viên đá đầu tiên? Erickson nhớ lại những khoảnh khắc đêm tối trong cuộc đời mình. Nhưng hơn hết, ông ngồi đó nổi giận với cái kiểu công tố viên Renalik đã muốn một người hết sức dễ thương như Pye Garden phải chết chỉ để phục vụ cho mục đích của công tố viên mà thôi. Chánh thanh tra Erickson lầm bầm: "Không, quý thần mà bắt, ông tự đi mà hót vụ này, Renalik ạ." Nói xong, ông lấy thang máy đi xuống phòng ăn sáng của khách sạn. Bánh ngô, bánh mì nướng, trứng kèm cà phê và hai tờ nhật báo lớn. Cả hai tờ đều gây ấn tượng là công tố viên đã thất bại trong vụ án cụ già trăm tuổi mất tích, từng bị buộc tội giết người, rồi lại được tuyên bố là vô tội. Tuy nhiên, báo chí cũng thừa nhận rằng họ chưa biết đầy đủ. Cụ già trăm tuổi vẫn chưa được tìm thấy, và công tố viên không muốn nói thêm gì nữa với báo chí cho đến chiều ngày thứ sáu. Erickson lại lẩm bẩm một mình trong lúc ăn sáng: "Phải, Renalik ạ, ông tự đi mà lo lấy." Sau đó, chánh thanh tra gọi một xe taxi và đến trang trại Beringer lúc 9:51, 3 phút trước khi ngài công tố viên tới. Chẳng có vẻ gì là sếp sẽ đánh xuống trang trại Beringer như công tố viên Renalik đã chân thành mong ước. Nhưng trời âm u và lạnh lẽo, do đó mọi người ở trang trại đã rời cuộc gặp mặt xuống căn bếp rộng rãi. Tối hôm trước, nhóm đã thống nhất dựng lên một câu chuyện khác cho công tố viên Renalik, và để chắc ăn, họ ôn lại một lần nữa trong bữa sáng. Bây giờ tất cả phải thuộc vai diễn của mình, cho dù thực tế là sự thật luôn đơn giản. Cho dù thực tế là sự thật thì luôn đơn giản và dễ nhớ hơn là bịa rất là nhiều. Càng nói dối thì càng dễ gặp rắc rối, cho nên lúc này đây, các thành viên của nhóm phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi mở miệng. Thêm vào đó, cứ thoải mái vận dụng tất cả các cách để đánh lạc hướng công tố viên Renalik. Người đẹp tổng kết sự căng thẳng chung bằng một câu: "Chà, tinh dư nhà nó, quỳ tha mà bác." Đấy là câu nói người đẹp đã thốt ra trước khi chánh thanh tra Erickson và công tố viên Renalik được đưa vào bếp. Cuộc gặp với công tố viên Renalik hóa ra khá vui nhộn với một số người. Nó đã diễn ra như thế này. Công tố viên Renalik nói: "Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn quý vị đã cho phép tôi đến đây. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Và tôi phải xin lỗi thay mặt cho văn phòng công tố viên về chuyện vài người trong quý vị đã bị truy nã không lý do. Nói như vậy bởi vì tôi rất là muốn biết những gì đã xảy ra từ thời điểm mà cụ Alan Carson reo ra ngoài cửa sổ tại nhà già cho đến hiện tại. Cụ có muốn bắt đầu không, thưa cụ Carson?" Alan không phản đối, cũng nghĩ rằng cái gì được mong đợi thường là thú vị. Cụ mở lời: "Vâng, được chứ, thưa ông công tố. Dù tôi già nua làm cẩm rồi và trí nhớ của tôi thì cũng như thế, nhưng dù sao thì tôi vẫn nhớ là mình đã trèo ra khỏi cái cửa sổ đó, chắc chắn là như thế. Và có lý do hẳn hoi cho chuyện đó nhé, lý do chính đáng đấy. Ông thấy đấy, ông công tố ạ, tôi định đi thăm người bạn tốt của tôi là anh Julius Johnson đây. Mà đã thăm anh ấy thì phải có một chai vodka, và tôi đã có được nó sau khi lẻn đi đấy. Tôi vào cửa hàng bán rượu ở địa phương vào lúc mà không ai để ý cả. Thật ra thì thời buổi này cũng chẳng phải đến tận cửa hàng rượu nhà nước đâu. Chỉ cần gõ cửa nhà... Chà, tôi sẽ không nói tên anh ta cho ông đâu, ông công tố ạ. Vì ông đến đây chẳng phải vì chuyện đó. Nhưng anh ta sống ở trung tâm và bán vodka tư nhân nhập khẩu chỉ rẻ bằng một nửa giá bình thường thôi. Nhưng mà lúc ấy, Eklund không có nhà. Thôi chết, thế nào mà tôi lại nói tên anh ta ra mất rồi. Và tôi chẳng có cách nào khác là phải mua rượu vodka ở cửa hàng nhà nước. Thế rồi tôi tìm được cách mang chai rượu vào phòng tôi, và thường thì mọi thứ ổn cả. Nhưng mà bữa ấy tôi lại lôi nó ra lần nữa vào đúng cái ca trực của ma Trần ấy, và cô ấy có mắc mọc sau gáy và ở khắp nơi hay sao ấy. Thật thế đấy, ông công tố ạ. Cô ma Trần ấy được gọi là Sir Alex, và lừa cô ta không dễ đâu. Thế cho nên ấy, tôi nghĩ trong trường hợp này, tôi đi bằng cửa sổ là con đường tốt nhất. Hôm đó là sinh nhật thứ 100 của tôi. Có ai muốn đồ uống mừng sinh nhật của mình bị tịch thu vào ngày đầy trăm tuổi đâu, đúng không? Công tố viên e rằng cứ thế này thì mất thời gian quá. Cụ Alan Carson đã làm nhảm khá lâu vào những chuyện lằng nhằng, mà trong vòng chưa đầy một giờ nữa, Renalik phải lên đường trở về Eskituna rồi. Renalik lại hỏi: Cảm ơn cụ Carson ạ. Chuyện cụ khó khăn lắm mới kiếm được thức uống vào ngày trọng đại của mình quả thật rất là thú vị. Nhưng mà cho phép tôi nhắc cụ kể có chọn lọc hơn nhé. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chắc là cụ hiểu đấy, cụ Carson ạ. Thế còn chiếc vali và cuộc gặp với Ovid ở trung tâm du lịch Malcobin thì thế nào đây? Vâng, nó thế nào ấy ạ? Pergner đã gọi điện cho Julius và Julius gọi điện cho tôi. Alan tiếp tục nói: Theo Julius ấy, thì Pergner muốn tôi chịu trách nhiệm về mấy cái cúng kinh thánh ấy, và tôi nghĩ thì mình cũng có thể giúp anh ấy. Vì tôi... Kinh thánh ư? Công tố viên Renalik cắt ngang. Benny nói: Vâng, nếu như ông cho phép, ông công tố ạ, có lẽ tôi có thể cung cấp một ít thông tin về chuyện này đấy. Công tố viên đáp: Vâng, anh cứ nói. Và Benny tiếp tục kể: Vâng, nó là như thế này. Alan là bạn tốt của Julius ở Bringer, mà anh ấy thì là bạn tốt của Pergner Office ấy, người mà ông công tố tưởng là đã chết ấy. Và Pergner thì lại là bạn tốt của tôi, và tôi thì vừa là em trai của boss chủ nhà này, vừa là chồng chưa cưới của Gunilla. À, cô ấy là người đẹp ngồi phía cạnh bàn kia kìa. Gunilla lo phần chú giải, và sau đó có điểm chung với boss là người bán kinh thánh, ví dụ cho Pergner chẳng hạn. Công tố viên Renalik ngồi với cây bút lâm lâm ở trong tay, nhưng mọi thứ được nói quá nhanh, ông chẳng kịp ghi lại từ nào. Điều đầu tiên ông có thể dặn ra là: Cái gì? Chú giải á? Người đẹp lại quay sang giải thích với ông: Vâng, là dĩnh giải kinh thánh, ngài thanh tra, ngài công tố viên ạ. Dĩnh giải kinh thánh? Tránh thanh tra Erison ngồi im bên cạnh công tố viên thẩm nghĩ. Tối hôm qua, Erison đã nghe người đẹp chửi thề như danh, thế mà lại có thể dĩnh giải kinh thánh ư? Tuy nhiên, ông không nói gì, cứ kệ công tố viên tự tìm hiểu mọi chuyện. Công tố viên Renalit lại hỏi: Dĩnh giải kinh thánh ư? Nhưng rồi, ông lập tức quyết định tiếp tục câu chuyện. Không sao, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với chiếc vali và office ở trung tâm du lịch Malcobin nào. Bây giờ thì đến lượt Bergerdin nhảy vào cuộc. Ông công tố, cho phép tôi nói một vài câu được không ạ? Công tố viên Renalit đáp: Vâng, chắc chắn rồi. Miễn là có ai đó nói gì soi sáng sự việc chút ít, rồi ma quỷ sẽ tự nó nói ra thôi. Người đẹp vội chen vào: Nào nào, ông dùng từ cẩn thận cho một chút, ngài công tố viên ạ. Người đẹp nói và đảo tròn mắt. Thế là tránh thanh tra biết tỏng rằng họ đang đem công tố viên ra làm trò đùa đây. Pergerdin lại nói: Tôi không nghĩ ma quỷ là một từ xứng với tôi kể từ khi tôi gặp Chúa Giê-xu. Ông công tố, tất nhiên, chắc là phải nghe nói rằng chúng tôi đã đứng đầu một tổ chức gọi là Never Again, đúng không? Cái tên này ban đầu có nghĩa là các thành viên của tổ chức sẽ không bao giờ quay lại song sắc một lần nữa, dù có thể không thiếu lý do pháp lý cho chuyện ấy. Nhưng về sau thì cái tên này đã có một cái ý nghĩa khác đấy. Ngài công tố viên biết không? Đó là chúng tôi sẽ không bao giờ bị cám dỗ để vi phạm pháp luật một lần nữa, dù là luật của con người hay luật trên thiên đường. Công tố viên Renalik tiếp tục chất vấn: Có phải đó là lý do vì sao mà Ovid đập tan phòng chờ và đánh đập một nhân viên, rồi bắt cóc tài xế xe buýt và rồi còn cướp xe của ông ta nữa hay không? Pergerdin nói: Trời ơi, tôi cảm nhận thấy một sự mỉa mai nào đó ở đây đây. Nhưng mà bản thân tôi ấy, tôi đã nhìn thấy ánh sáng, không có nghĩa là những người mà tôi quen biết cũng nghĩ như thế. Một trong số họ ấy, họ đã đến tận Nam Mỹ để truyền giáo, nhưng hai người khác thì chẳng may vắng số. Tôi nói ông biết, tôi đã giao cho office nhiệm vụ lấy chiếc vali chứa 200 cuốn kinh lên trên đường từ chỗ boss ở Uppsala đến thị trấn Falkobin. Tôi định ấy sẽ dùng kinh sách để mang tin lành đến với những kẻ côn đồ xấu xa nhất đất nước này. Xin ông thứ lỗi về cách diễn đạt của tôi, thưa ông công tố viên. Cho tới lúc này, boss, ông chủ của trang trại Bringer, vẫn giữ im lặng. Nhưng đến đây, ông nâng một chiếc vali nặng màu xám lên bàn ăn và mở nó ra. Bên trong là một số lượng lớn các cuốn kinh thánh, bọc bìa da thật, màu đen, chữ nạm vàng, có chú giải song song. 3 tấm đánh dấu sách, 1 danh sách các nhân vật trong kinh thánh, bản đồ in màu và đủ các thứ khác. Boss nói với giọng rất thuyết phục. Chà, khó thấy ở đâu có cuốn kinh thánh nào tuyệt vời hơn, ông công tố ạ. Cho phép tôi đưa ông xem một cuốn nhé. Ngay cả trong văn phòng công tố nhà nước thì người ta cũng cần được giúp đỡ để tìm kiếm ánh sáng. Ông công tố chắc cũng phải ý thức điều đó, đúng không? Boss là người đầu tiên trong nhóm, không làm nhảm vô nghĩa trước mặt công tố viên, vì anh ta đang nói sự thực. Và công tố viên hẳn phải bán tính bán nghi điều đó, vì bây giờ ông bắt đầu lung lay, không dám chắc rằng tất cả các chuyện kinh thánh này chỉ là bịp bợm. Ông nhận cuốn kinh thánh từ tay boss và nghĩ rằng chỉ có sự cứu rỗi ngay lập tức mới có thể cứu mình bây giờ. Nhưng ông không nói ra điều đó mà chỉ bảo rằng: thế liệu chúng ta có thể trở lại lần cuối với sự việc trước mắt không? Chuyện gì đã xảy ra với cái vali chết mẹ ở Macobin? Người đẹp lại khẩn khoản đảo mắt một lần nữa. Xin ông công tố, ông đừng có chửi thề nữa. Alan đến lượt Alan thắc mắc. Giờ chắc tới lượt của tôi chứ. Vâng, ông thấy đấy, tôi đến trung tâm du lịch sớm hơn dự định ban đầu một chút, ông công tố vi ngại. Bởi vì Julius, nhân danh Bergener bảo tôi như thế. Nghe nói là trước đó ấy, Ovid đã gọi điện cho Bergener ở Stockholm. Và ông biết đấy, khi mà đã hơi xinh xỉnh rồi. Xin lỗi ông công tố một lần nữa vì cách diễn đạt của tôi. Và như ông biết đấy, ông công tố ạ, mà cũng có thể là ông không biết, vì tôi chẳng biết từ lượng của ông thế nào. Nhưng dù sao thì... tôi nói đến đâu rồi ý nhỉ? Vâng, ông biết đấy, ông công tố ạ. Dụ vào thì mất khôn, hoặc là đại loạn như thế. Bản thân tôi lúc say xỉn ấy, đã nói hớ khá nhiều trong một tàu ngầm ở độ sâu 200m ở giữa biển Baltic cơ đấy. Công tố viên Renalik thốt lên. Nhưng danh chúa, cụ có thể đi thẳng vào vấn đề không? Người đẹp lại thà thiết. Ngài công tố viên, xin ông đừng có báng bổ như thế. Công tố viên Renalik lại đặt một tay lên trán và hít sâu vài lần. Alan Carson lại tiếp tục. Vâng, Ovid đã gọi điện cho Bergener ở Stockholm và lẩm bẩm rằng anh ta rút khỏi câu lạc bộ kinh thánh của Bergener và có ý định ấy là đăng ký đi lính Lê Dương ở nước ngoài. Nhưng mà trước hết ấy thì đến đây thì ông nên ngồi xuống, ông công tố viên ạ, vì những gì mà tôi sắp nói khủng khiếp lắm. Đó là anh ta có ý định sẽ đốt sạch những chỗ thánh kinh ở quảng trường chính tại Macobin. Người đẹp lại bổ sung. Vâng, chính xác hơn, anh ta đã nói là đóng kinh sách đốn mạt chết tiệt. Alan lại tiếp lời. Đương nhiên, sau đó thì tôi được cử đi tìm Ovid để lấy cái vali từ anh ta trước khi quá muộn. Chúng ta thường có ít thời gian, nhưng mà đôi khi thời gian thậm chí còn ít hơn là ta có thể tưởng tượng. Ví dụ như là trường hợp tướng Franco ở Tây Ban Nha suýt nữa thì bị nổ bánh xác ngay trước mắt tôi ấy. Nhưng mà nhân viên của ông có mặt ở đó, họ đã tóm lấy ông ta, nhấc bổng ông ta lên và đưa ông ta xuống đất an toàn. Họ đã không phí thời gian suy nghĩ, cứ thế mà làm thôi, ngài công tố viên ạ. Công tố viên Renalik tròn mắt và thắc mắc. Tướng Franco ở Tây Ban Nha á? thì liên quan gì đến chuyện này? Alan trả lời, vâng, chẳng liên quan gì giáo, ông công tố ạ. Tôi chỉ lấy ông ta làm ví dụ minh họa vậy thôi. Càng rõ ràng thì càng tốt mà. Renalit tiếp tục hỏi, trong trường hợp đó, cụ Alan Gasson ạ, cụ có thể làm rõ ràng vấn đề này được không? Chuyện gì đã xảy ra với cái vali? Alan trả lời, vâng, anh Offit không muốn đưa nó cho tôi, và thể lực tôi không đủ để giằng lấy cái vali. Vấn đề không chỉ ở thể lực của tôi không thôi đâu. Về nguyên tắc ấy, thì tôi tin rằng thật là khủng khiếp cái cách mà người ta... Xin cụ tập trung vào chủ đề cụ Kassana ạ. Vâng, xin lỗi ông công tố. Vâng, giữa lúc lộn xộn này đây, thì anh Offit ấy phải vào nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm du lịch. Thế là tôi nắm lấy cơ hội. Tôi biến mất cùng với cái vali bằng cách lên xe buýt đi Strangnäs và đến Beringer ở chỗ anh bạn già Julius đây. Hay thỉnh thoảng anh ta còn được gọi là Julie. Julie ư? Công tố viên hỏi, vì cảm thấy thỉnh thoảng mình cũng phải nói một cái gì đó. Julius đáp lời, vâng, Julie hoặc là Julius, hân hạnh được gặp ông công tố viên. Công tố viên ngồi im lặng một lúc. Bây giờ ông thực sự bắt đầu ghi chép một chút, vạch vài đường kết nối với những ghi chú này với ghi chú kia. Rồi ông nói, nhưng mà cụ cách sân ạ, cụ trả tiền vé xe buýt bằng tờ 50 crown và còn hỏi là bằng ấy thì đi được bao xa. Nó đâu có khớp với việc chủ tâm đi du lịch đến Beringer, chứ không phải là nơi nào khác đâu. Alan trả lời, ôi dạ, tôi thừa biết giá vé đến Beringer chứ. Mỗi tội tôi chỉ có một tờ 50 crown trong ví thôi. Tôi định chơi bắt tài một chút đấy mà. Chắc là nó không bị cấm chứ, ông công tố. Công tố viên Renalit không trả lời là trêu cợt người khác có bị cấm hay không. Nhưng thay vào đó, một lần nữa, ông đề nghị Alan tiếp tục nói và nói nhanh lên. Ngắn gọn thôi, tiếp theo thì sao nào? Alan trả lời, ngắn thôi à? Tóm lại, chuyện xảy ra là Julius và tôi, chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ với nhau, cho đến khi anh Offit đến và ra sức cứ tháo Offit cửa nhà chúng tôi. Xin lỗi ông công tố, hãy tha lỗi vì tôi đã chơi chữ nhé. Nhưng mà vì chúng ta đang có một chai vodka trên bàn, có lẽ ông sẽ nhớ từ lúc trước tôi đã kể rằng tôi mang theo một chai vodka. Thành thực mà nói thì không chỉ là một chai mà là hai chai. Người ta không nên nói dối những chi tiết không quan trọng. Nhưng dù sao đi nữa, ông công tố ạ, ông là người có thể đánh giá trong câu chuyện này cái gì là quan trọng nhiều hay ít, phải không ông công? Công tố viên Renalit bực bội ngắt lời, tiếp đi nào. Alan lại tiếp tục, vâng, xin lỗi ông. Vâng, anh Offit hết giận ngay khi biết là thực đơn sẽ có món nai rừng nướng và rượu vodka. Trong bữa ăn tối muộn ấy, anh ấy thậm chí đã quyết định là không đốt chỗ kinh sách, nhờ say xỉn cả đấy. Rượu thực ra cũng có mặt tích cực của nó. Ông có nghĩ thế không, ông công tố? Công tố viên Renalit gắt gỏng, tiếp đi. Alan tiếp lời, sáng hôm sau, ông thấy đấy, ông công tố ạ, anh Offit đã bị nhức đầu khủng khiếp. Cá nhân tôi đã không bị như thế từ năm 1945 rồi. Hồi đó tôi đã cố gắng hết sức để uống thắng Phó Tổng thống Truman bằng rượu tequila đấy. Thật không may, Tổng thống Roosevelt đã mất đúng ngày hôm đó, thế nên chúng tôi phải ngừng bữa rượu sớm. Thế có khi lại may cho tôi, vì Chúa phù hộ, tôi không thể tả được đầu mình hôm sau bị đau ra làm sao đâu. Tôi chỉ cảm thấy khá hơn so với Roosevelt một chút thôi, có thể nói là như vậy. Giờ thì công tố viên Renalit chớp mắt lia lịa, trong lúc tự hỏi mình nên nói gì. Cuối cùng sự tò mò đã thắng thế. Công tố viên thậm chí không nhắc Alan Carson nói đúng vào chủ đề nữa. Cụ đang nói gì thế? Cụ đã ngồi uống rượu tequila với Phó Tổng thống Truman trong khi Tổng thống Roosevelt mất ư? Alan trả lời, không, lúc ấy ông Roosevelt không hẳn là chết. Nhưng mà tôi hiểu ý ông công tố ạ. Nhưng có lẽ chúng ta không nên xa lầy vào chi tiết. Ông có nghĩ thế không, ông công tố? Công tố viên chẳng nói gì. Thế là Alan tiếp tục. Dù sao thì anh Ovid cũng không khỏe để giúp chúng tôi đạp xe gòng đến làng Đúc A Cơ sáng hôm sau. Renalit ngắt lời. Theo như tôi hiểu thì anh ta thậm chí còn không mang giày. Cụ giải thích như thế nào về chuyện đó, cụ Carson? Alan trả lời. Ô, nếu mà ông công tố chứng kiến sáng hôm đó ấy, anh Ovid bèo nhèo đến mức nào ấy, thì ông sẽ hiểu thôi. Anh ta thậm chí có thể ngồi đấy mà không mặc gì trừ quần lót ấy chứ. Renalit lại hỏi. Thế còn đôi giày của cụ Carson? Sau đó nó được tìm thấy trong nhà bếp của Julius Johnson đấy. Alan trả lời. Vâng, tất nhiên là tôi mượn giày của Julius. Nếu 100 tuổi rất hay cứ thế là rết ra ngoài, rồi ông cũng thấy mình phải như thế thôi. 40 hoặc 50 năm nữa, ông công tố ạ. Công tố viên Renalit lại nói. Tôi chẳng nghĩ mình có thể sống lâu đến như thế đâu. Câu hỏi đặt ra là ấy, liệu tôi có thể sống qua cuộc trò chuyện này hay không? Cụ giải thích thế nào về việc khi mà chiếc xe gòng được tìm thấy và chó cảnh sát có thể đánh hơi ra dấu vết của một xác chết đấy? Alan trả lời. Thế ông cho tôi biết đi, ông công tố. Tất nhiên là anh Ovid là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe. Có lẽ anh ấy có thể tự kể với chúng ta, nếu không chẳng may chết ở Tivonti, đúng không? Hay là ông công tố nghĩ tôi có thể là nguyên nhân gây ra cái mùi đó? Tôi đúng là chưa chết mà. Chắc chắn là như thế. Dù tôi đã già khủng khiếp và có thể tôi nhuốm mùi người chết hay sớm hay chăng? Công tố viên Renalit đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian trôi vèo vèo và nãy giờ mới kể chưa xong một trong 26 ngày. Và 90% những gì mà cụ già làm nhảm là hoàn toàn vô nghĩa. Công tố viên Renalit bực bội thúc giục và không bình luận thêm gì về mùi người chết nữa. Này, kể tiếp đi. Và Alan tiếp tục. Vâng, chúng tôi để anh Ovid ngủ ở trên chiếc xe và đi dạo đến quầy bánh mì kẹp của Benny, là bạn của Per Gunner. Công tố viên hỏi. Thế Benny, anh cũng từng bị đi tù à? Benny nói. Không, tôi không đi tù, nhưng mà tôi đã nghiên cứu tội phạm học. Benny nói rất thành thực. Trước khi bịa ra chuyện, vì thế mà mình từng phỏng vấn các tù nhân trong một nhà tù lớn, và nhờ thế mà gặp Per Gunner. Hình như công tố viên Renalit lại ghi chép cái gì đó, rồi ông đều giọng bảo Alan Carson cứ tiếp tục. Alan lại tiếp tục. Ban đầu ấy là Benny định lái xe đưa tôi và Julius đến Stockholm để chuyển cái vali kinh thánh cho Per Gunner. Nhưng rồi Benny bảo sẽ đánh một đường vòng qua Smartland, chỗ vợ chưa cưới của anh ấy là cô Gunilla đây. Gunilla nói, cầu cho ông được bình an, ông công tố viên ạ. Gunilla nói và gật đầu với ngài công tố viên Renalit. Công tố viên Renalit gật đầu lại với người đẹp, rồi quay lại với Alan đang nói tiếp. Benny ấy, đương nhiên là người biết Per Gunner rõ nhất. Và Benny bảo Per Gunner có thể đợi một vài ngày để lấy kinh thánh. Dù sao thì trong đó có tin tức thời sự gì đâu, đúng không ông công tố? Và phải công nhận là anh ta nói đúng. Nhưng mà làm sao có thể chờ đợi đời đời được? Vì đến khi mà Chúa Giê-xu thực sự trở lại trái đất thì tất cả các chương về sự phục sinh của người lại bị lỗi thời. Chánh công tố viên Renalit lại bắt đầu thúc giục cụ Carson một lần nữa. Đừng nói lằng nhằng nữa, cụ Carson, bám vào chủ đề đi. Alan tiếp tục. Tất nhiên rồi, ông công tố ạ, tôi sẽ cực kỳ tập trung vào chủ đề, nếu không là hỏng hết mọi chuyện. Tôi nghĩ chuyện này ấy, mình phải hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nếu như không tập trung vào chủ đề trước mặt Mao Trạch Đông ở Mãng Châu, thì hồi đó ấy, tôi gần như chắc chắn đã bị bắn ở đó rồi. Công tố viên Renalit nói và ra dấu cho Carson nói nhanh lên. Phải, công nhận đấy là giải pháp tối ưu, cũng nhanh lên cho tôi. Alan tiếp lời. Nhưng dù sao thì Benny cứ không tin rằng Chúa Giêsu có đủ thời gian để quay trở lại khi mà chúng tôi còn ở Smartland. Và theo chỗ tôi biết thì Benny đã đúng về điều đó. Renalith thốt lên: Cụ Carson, làm ơn vô chính chủ đề. Alan tiếp tục: Ô Văn, cả ba chúng tôi lái xe đến Smartland, một cuộc phiêu lưu khá là thú vị cho Julius và tôi. Chúng tôi đã đi mà không báo cho Pergner, và tất nhiên đó là một sai lầm. Pergner chen vào: Vâng, đúng như thế. Tôi nghĩ mình đã có thể đợi một vài ngày để có thể lấy kinh thánh, nó không thành vấn đề. Tuy nhiên ông thấy đấy, ông công tố ạ. Tôi nghĩ rằng Ovid cùng với Julius, Alan và Benny đã nảy ra một trò gì đó ngớ ngẩn. Vì Ovid chưa bao giờ thích ý tưởng là Never Again nên bắt đầu tuyên truyền kinh phúc âm. Và tất nhiên là tôi chẳng thấy dễ chịu hơn tí nào sau khi mà đọc những gì báo chí nói. Công tố viên gật gù ghi chép. Có lẽ ở đây có điều gì đó hợp lý hơn cả. Rồi ông quay về phía Benny và hỏi: Nhưng mà khi đọc về nghi án bắt cóc cụ già 100 tuổi và về Never Again và về trường ăn trộm Julius, thì sao anh không liên lạc ngay với cảnh sát hả? Benny trả lời: Chà, tôi có nghĩ đến đấy chứ. Nhưng mà khi tôi bảo nó với Alan và Julius ấy, thì họ khăng khăng không chịu. Julius nói rằng về nguyên tắc ấy, ông không bao giờ được nói chuyện với cảnh sát. Còn Alan thì bảo rằng cụ đã chạy trốn khỏi nhà già và hoàn toàn không muốn bị trả lại cho Sir Alex chỉ vì báo chí và truyền hình đã hiểu sai. Renalith hỏi Julius: Về nguyên tắc á? Tại sao nguyên tắc nào? Tại sao ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát? Julius trả lời: Vâng, sau đủ thứ chuyện xảy ra, bao năm qua tôi chẳng mấy khi may mắn khi dính tới cảnh sát. Nhưng gặp mà dễ chịu như với tránh thanh tra Harrison ngày hôm qua và với ông công tố viên ạ, như hôm nay này, thì tôi rất là vui, là một ngoại lệ. Thế ông có muốn thêm cà phê không? Có, công tố viên đúng là đang cần thêm cà phê. Ông cần các kiểu năng lượng và sức mạnh mà mình có thể tập hợp để đưa cuộc trò chuyện này vào đúng trật tự. Rồi có cái gì đó để mà trình bày với báo chí vào lúc 3 giờ. Cái đó phải là sự thật, hoặc ít nhất thì cũng phải đáng tin. Nhưng công tố viên không chịu buông tha cho Benny. Ông ta lại hỏi: Thế thì tại sao anh lại không gọi điện thoại cho bạn anh là Paul Godin? Anh phải biết rằng ông ấy sẽ đọc với anh ở trên báo chứ. Benny trả lời: Tôi nghĩ rằng có lẽ cảnh sát và ông công tố vẫn chưa nhận thức được thực tế là Pergner đã gặp Chúa Giêsu, và do đó mà đường dây điện thoại của ông ấy bị nghe trộm. Và tôi nghĩ rằng ông công tố phải công nhận rằng tôi nói đúng chứ, đúng không? Công tố viên lại lẩm bẩm gì đó, ghi chép và lấy làm tiếc rằng mình đã chóc để lộ chi tiết này cho cánh nhà báo. Nhưng việc đã rồi, tiếc cũng vô ích. Rồi ông tiếp tục quay sang Gordon. Ông Gordon, có vẻ như ông đã được chỉ dẫn đến nơi mà Alan Carson và bạn của cụ ấy đang ở đâu, đúng không? Thế chỉ dẫn này thì đến từ đâu? Gordon trả lời: Đáng tiếc là chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được nữa. Đồng nghiệp của tôi mang theo mọi thông tin xuống mồ rồi. Hay nói chính xác hơn là Office đang ở trong bãi xe phế thải. Tránh thanh tra Renalith hỏi: Thế chỉ dẫn đó nói gì? Pye Gordon trả lời: Nó nói là đã nhìn thấy Alan, Benny và bạn gái của anh ấy ở Rodney, Smartland. Một người bạn của thùng gỗ đã gọi điện. Tôi nghĩ như thế. Tôi chỉ quan tâm đến thông tin đó là chính. Tôi biết rằng bạn gái của Benny tóc màu đỏ và sống ở Smartland. Vì vậy mà tôi đã phải bảo thùng gỗ đến Rodney và đứng bên ngoài siêu thị. Vì ai mà chả phải mua các thứ, có đúng không? Tránh thanh tra Renalith ngắt lời: Và thùng vỗ vui vẻ vâng lời chứ, nhân danh Chúa Giêsu. Gordon trả lời: Chà, không hẳn như vậy. Ông đã điểm đúng huyệt rồi đó, ông công tố ạ. Có thể nói đủ thứ về thùng, nhưng còn tôn giáo thì không, anh ta chẳng bao giờ có đức tin. Anh ta thậm chí còn khó chịu hơn Ovid trước xu hướng mới của câu lạc bộ cơ. anh ta bảo là sẽ đến Nga hoặc là các nước vùng Baltic để kinh doanh ma túy ở đó hay gì ấy. Ông đã bao giờ nghe chuyện gì khủng khiếp đến như thế chưa? Thực ra thì có khi anh ta còn bắt đầu làm thế rồi cũng nên. Nhưng mà chuyện đó ấy, ông phải hỏi chính anh ấy mới được. À không, mà cũng không thể hỏi được nữa. Công tố viên nhìn Pye Garden nghi ngờ. Này, chúng tôi có một băng ghi âm. Như Benny đã phỏng đoán, trong đó ông gọi Gornilla là một con mụ. Và sau đó, trong một cuộc trò chuyện, ông còn chửi thề nữa chứ. Liệu Chúa nghĩ sao về điều đó, hả ngài Garden? Pye Garden trả lời. À, Chúa sẽ tha thứ ngay thôi. Ông sẽ thấy thế nếu như mở một cuốn sách mà ông vừa nhận được kia. Boss chen vào. Vâng, cuốn sách mà Chúa Giê-xu đã phán như thế này. Ai tội lỗi gì cũng sẽ được tha thứ. Tránh thanh tra Erickson tiếp lời. Trong kinh phúc âm, lời thánh chôn, đúng không? Erickson nhận ra câu này mình đã đọc tối hôm qua, lúc ngồi hẳn tiếng đồng hồ, trong góc của một quán bar ở khách sạn. Renalik ngạc nhiên quay sang hỏi Erickson. Ông cũng đọc kinh thánh à? Tránh thanh tra Erickson không đáp, chỉ mỉm cười ngoan đạo với công tố viên. Pye Garden lại tiếp tục. Tôi cố ý nói theo kiểu đó ấy, là vì tôi muốn thùng gỗ nhận ra phong cách hồi trước. Tôi nghĩ nó có thể khiến anh ta nghe lời tôi. Công tố viên hỏi. Thế anh ta có nghe lời anh không? Có và không. Tôi không muốn anh ta ra mắt Alan, Julius, Benny và bạn gái anh ấy, vì tôi sợ cung cách thô lỗ của anh ta sẽ gây mất tình cảm với cả nhóm. Gordon trả lời. Người đẹp thêm vào. Vâng, và đúng như thế thật đấy. Công tố viên Renalit hỏi. Sao lại như thế? Người đẹp trả lời. Chà, anh ta xông vào trang trại của tôi, hút thuốc, chửi thề và đòi uống rượu nữa. Tôi cũng dễ tính lắm, nhưng tôi không thể chịu nổi những kẻ mở mồm ra là văng tục. Tránh thanh tra Erickson suýt nghẹn miếng bánh. Mới tối hôm qua, người đẹp đã ngồi ngoài hiên và chửi thề gần như không dừng lại để thở. Erickson mỗi lúc một cảm thấy mình không hề muốn tìm ra sự thật trong đống lộn xộn này. Kệ nó, thế thì tốt hơn. Người đẹp lại tiếp tục. Tôi khá chắc chắn ấy là khi đến anh ta đang xỉnh, mà lại còn lái xe hơi nữa chứ. Ông nghĩ mà xem ông công tố. Rồi anh ta đi vòng vòng, vun vẩy khẩu súng lục dĩu dương võ oai, rằng anh ta sẽ buông ma túy ở Riga, hình như là thế. Thế là tôi gầm lên. Vâng, ông công tố ạ. Tôi gầm lên rằng không được mang vũ khí trên đất của tôi. Và tôi buộc anh ta đặt khẩu súng xuống hiên. Tôi chưa từng gặp ai nóng tính và khó chịu hơn như thế. Alan thắc mắc. Có lẽ tại mấy quyển kinh thánh khiến anh ta mất bình tĩnh. Tôn giáo có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của một người. Có một lần, lúc mà tôi ở Tehran ấy. Công tố viên bụi miệng. Ở Tehran ư? Alan tiếp lời. Vâng, một vài năm trước đây, chắc chắn là như thế. Hồi đó ấy, thì còn có một chút trật tự. Và tổng thống Churchill của anh ấy bảo tôi như thế khi mà chúng tôi bay khỏi đó bằng máy bay. Công tố viên lại cho mắt hỏi. Churchill á? Alan trả lời. Vâng, ông thủ tướng ấy. Có lẽ hồi đó ông ấy không phải là thủ tướng chính phủ, mà hình như là trước đó nữa. Và sau đó thì thực tế là như vậy. Công tố viên lại ngắt lời. Mẹ nó, tôi thừa biết Churchill là ai chứ. Tôi chỉ thắc mắc ông và Churchill đi Tehran cùng nhau á. Người đẹp lại thốt lên. Ông công tố viên, xin ông đừng chửi thề. Alan trả lời. Chà, không hẳn là cùng nhau. Tôi đã sống một thời gian với một nhà truyền giáo. Ông ấy có biệt tài khiến cho mọi người xung quanh phát điên lên. Vâng, và công tố viên Renalik cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Ông vừa nhận ra mình đã cố gắng moi sự thật từ một cụ già 100 tuổi. Người ngồi đó tuyên bố rằng cụ đã gặp Franco, gặp Tổng thống Truman, Mao Trạch Đông và Churchill. Nhưng Alan chẳng lấy làm phiền nếu như công tố viên Renalik mất bình tĩnh. Cự lại thì có, cho nên cụ cứ tiếp tục. Chà, suốt thời gian ở trang trại bên hồ, anh thùng gỗ cứ như một đám mây rông ấy. Anh ấy chỉ tươi tỉnh đúng có một lần, đó là khi cuối cùng anh ấy bỏ đi. Lúc đó ấy, anh ta còn hạ cửa sổ xe xuống và gào lên: Lavia, tôi đến đây. Chúng tôi hiểu là anh ta định nói mình đang trên đường đi đến Lavia. Nhưng mà ông công tố giàu kinh nghiệm trong ngành cảnh sát hơn chúng tôi, nên có lẽ là ông sẽ giải thích theo một cách khác phải không? Công tố viên nói: Đồ ngu. Alan hỏi: Đồ ngu? Tôi chưa bao giờ được gọi là như thế cả. À, đồ chó và đồ chuột thì có. Stalin buộc ra hai từ đó trong lúc giận dữ nhất. Nhưng mà chưa bao giờ, chưa có ai bảo tôi là đồ ngu cả. Công tố viên Renalit nói: Thế thì nó là thời chó chết. Per Gordon phản ứng lại: Nào nào, ông công tố, ông đừng có nổi nóng chỉ vì ông không thể cầm tay bất cứ ai ông muốn, phải không nào? Ông có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện này hay không? Có, tất nhiên là công tố viên muốn nghe. Vì vậy, ông lẩm bẩm một lời xin lỗi. Mà có lẽ muốn không phải là từ chính xác. Đơn giản là ông phải nghe. Vì vậy mà ông để cho Pye Gordon tiếp tục. Thế thì, về tổ chức Never Again ấy, có thể nói Offit đã đến châu Phi đăng ký đi làm lính Lê Dương Pháp. Và thùng gỗ thì đi đến La Via để buôn ma túy. Và Caracas ấy thì về quê để... Chà, thì anh ta cứ về quê thôi. Còn lại ấy, chỉ mình tôi hoàn toàn trơ trọi, dù tôi có Chúa Giê-xu ở bên cạnh, tất nhiên. Công tố viên lầm bầm: Ồ, phải rồi, lôi kéo thêm đi, tiếp tục đi nào. Pye Gordon tiếp tục: Tôi tìm xuống trang trại bên hồ để gặp Gunilla, bạn gái của Benny ấy. Ít nhất thì thùng gỗ đã gọi điện cho tôi và cho tôi địa chỉ trước khi mà nó rời khỏi đất nước. Dù bất lương nhưng mà anh ta còn có chút tử tế đấy, phải không? Công tố viên Renalit hỏi: Ừ, tôi có một số câu hỏi về điều đó. Đầu tiên là với cô Gunilla. Vì sao mà vài ngày trước khi bỏ đi, cô lại ra ngoài mua một chiếc xe tải? Và tại sao cô phải bỏ đi nhỉ? Tối hôm trước, nhóm bạn đã quyết định giữ con Sonia đứng ngoài chuyện này. Cũng giống như Alan, nó đang trên đường chạy trốn. Nhưng khác với cụ, nó không có quyền công dân. Có thể nó sẽ không được coi là dân Thụy Điển và phải ở Thụy Điển. Cũng như hầu hết các nước khác, người nước ngoài chẳng được coi trọng cho lắm. Sonia có thể sẽ bị trục xuất hoặc bị giam trong vườn thú, hoặc có lẽ sẽ là cả hai. Vì vậy mà người đẹp đáp: Vâng, đúng là chiếc xe được mua ở dưới tên của tôi. Nhưng thực sự là ấy, Benny và tôi đã mua nó cùng với nhau. Và chúng tôi mua nó cho anh Boss, anh trai Boss của Benny đây này. Công tố viên Renalik hỏi, và thậm chí không còn giữ nỗi, không thể giữ nỗi thái độ bình tĩnh. Cái gì? Mua xe cho Boss á? Để làm gì? Anh ta sẽ dùng nó chở kinh thánh á? Boss trả lời: À không, thưa ông công tố, chỉ để chở dưa hấu thôi. Ông có muốn nếm vị dưa hấu ngọt ngào nhất thế giới không, thưa ông công tố? Công tố Renalik đáp: Không, tôi không muốn. Tôi muốn làm rõ những gì còn lại, rồi về nhà và làm cho xong cuộc họp báo. Sau đó thì tôi chỉ muốn đi nghỉ. Tôi chỉ muốn thế thôi. Và bây giờ ấy, tôi muốn chúng ta tiếp tục. Vì cái quái quỷ gì vì lẽ gì mà anh rời khỏi trang trại bên hồ đúng lúc Pye Gordon đến hả? Benny đáp: Nhưng mà họ có biết tôi... Gordon đáp: Nhưng mà họ có biết tôi đang đến đâu. Ông thấy khó hiểu à, ông công tố? Công tố viên đáp: Vâng, đúng thế đấy. Tôi chả hiểu gì cả. Einstein cũng khó mà hiểu nổi nếu như nghe câu chuyện vô nghĩa này. Alan nói: Ôi, xin ông nói đến Einstein thì... Renalit vội ngắt lời Alan: Không không, cụ Carson ạ, tôi không muốn nghe cụ và Einstein đã làm với nhau những trò gì. Thay vào đó, tôi muốn ông Gordon giải thích vì sao mà người Nga lại dính líu vào đây. Gordon hỏi lại: Người Nga ư? Công tố viên đáp: Phải, người Nga. Thùng gỗ ấy, đồng nghiệp quá cố của ông đã nhắc tới người Nga trong một cuộc trò chuyện bị nghe lén qua điện thoại. Ông trách cứ thùng gỗ là đã không gọi điện đến sim giác của ông. Và thùng gỗ trả lời là anh ta tưởng chỉ cần làm thế khi ông làm ăn với người Nga.
Gordon lại đáp,
tôi không muốn nói về chuyện đó vì tôi chẳng biết phải nói gì.
Công tố viên Renalit đáp,
nhưng mà tôi muốn đấy.
Quanh bàn, mọi người im lặng trong khoảnh khắc. Báo chí không đề cập đến thông tin về người Nga trong cuộc điện đàm của Gordon, và Gordon cũng không nhớ ra. Nhưng rồi Benny nói một câu bằng tiếng Nga.
Chesli Telover Krit Omblocho Agradiv Football.
Mọi người quay hết lại nhìn Benny, trố mắt lên.
Benny giải thích, thực ra người Nga là tôi và anh trai tôi. Cha chúng tôi ấy là bác Franks. Bác yêu cầu cầu cho họ yên nghỉ. Họ thuộc phe tả khuynh, có thể nói như thế. Vì vậy á mà họ bắt anh em tôi học tiếng Nga suốt thời thơ ấu, làm chúng tôi bị bạn bè và người quen đặt cho cái biệt hiệu là người Nga. Tôi vừa nói thế, tất nhiên bằng tiếng Nga đấy.
Trong buổi sáng đặc biệt này, hầu hết những gì Benny nói đều là bịa cả. Bác chỉ định cứu nguy cho Pye Gordon. Benny đã suýt có bằng cử nhân tiếng Nga. Dù bác ta còn nợ bài tiểu luận tốt nghiệp, nhưng mà nó đã lâu rồi. Và trong lúc vội vàng, Benny chỉ nhớ đọc một câu mà dịch ra là như thế này: nếu hút thuốc, bạn sẽ không đá bóng giỏi được. Thế mà câu nói vô nghĩa ấy lại được viết. Trong số mọi người ngồi quanh bàn tại trang trại Bringer, Alan là người duy nhất hiểu được những gì mà Benny đã nói bằng tiếng Nga. Giờ thì nó đã bắt đầu trở nên quá tải với công tố viên Renalit. Thật tiếc là những chuyện vớ vẩn với các nhân vật lịch sử. Rồi thì mọi người bắt đầu nói tiếng Nga. Và tất cả cùng với một thực tế không thể giải thích được rằng Bong được tìm thấy, là Offit được tìm thấy đã chết ở Djibouti, còn thùng gỗ thì tìm thấy đã chết ở Riga. Không, không phải hơi mà là thực sự quá tải và kỳ quặc. Cuối cùng Renedit hỏi câu chốt.
Thế cuối cùng liệu ông có thể giải thích cho tôi, ông Gordon này, vì sao mà thoạt tiên bạn bè lại đâm xe và giết chết ông? Rồi làm thế nào mà ông trở về từ cõi chết? Và bây giờ thì đang ngồi đây, rồi ông ăn dưa hấu. Nhưng tiện là tôi có thể nếm miếng dưa không?
Boss nói, vâng tất nhiên rồi, ông công tố ạ. Nhưng mà công thức pha chế là bí mật đấy. Hay như người ta thường nói, muốn ăn ngon ấy thì đừng dòm vào bếp.
Câu này thì cả tránh thanh tra Erison lẫn công tố viên Renalit đều chưa hề nghe qua. Nhưng Erison đã định giữ im lặng từ đầu cho đến cuối. Còn Renalit bây giờ chẳng muốn gì hơn là có một cái kết luận, kiểu gì cũng được, rồi biến khỏi đây. Vì thế ông không đòi giải thích gì cả. Thay vào đó, ông nhận xét rằng chưa bao giờ ông ăn dưa hấu ngon như quả này. Trong khi công tố viên Renalit nhai nốt miếng dưa hấu, thì Pye Gordon giải thích mình đã đến trang trại bên hồ đúng lúc chiếc xe tải đi ra. Ông đã quay lại, nhìn quanh rồi nhận ra trên xe có đám bạn mà mình đang tìm. Thế là ông bắt đầu đuổi theo, vượt qua cái xe tải, bị trượt mất lái. Và chả, hẳn là ông công tố đã xem hết các bức ảnh chụp chiếc xe bị đâm.
Alan nói thêm,
vâng, chẳng có gì là lạ khi anh ấy bắt kịp chúng tôi. Xe anh ấy là những hơn 300 mã lực. Nó khác hẳn với hồi tôi đi bằng chiếc Volvo PV444 từ Broma để đến chỗ của Thủ tướng Allender. 44 mã lực cơ đấy. Ngày ấy đã là ghê lắm rồi. Tôi cứ thắc mắc khi mà cái Gordon này chạy vào nhầm sân nhà tôi thì xe anh ta bao nhiêu mã lực ấy nhỉ?
Công tố viên Renalit ngắc lời.
Im đi, xin cụ Carson, trước khi mà cụ làm tôi phát quẫn trí lên đây này. Chủ tịch câu lạc bộ Never Again tiếp tục câu chuyện của mình. Tất nhiên, ông đã mất ít máu trong cái xe bị đâm. Thực ra là khá nhiều chứ không phải một ít. Nhưng ông đã được băng bó ngay và thấy không cần thiết phải đi bệnh viện vì vết thương xoàng thôi. Một cánh tay gãy và bị choáng và vai rẻ xương sườn bị gãy.
Alan nói tiếp. Hơn nữa thì Benny còn nghiên cứu cả văn học nữa đấy.
Công tố viên hỏi. Văn học á? Tôi nói văn học à? À không, tôi nhầm, ý tôi là y học ấy. Alan chữa lại. Nhưng Benny đã tiếp lời. À mà thực ra tôi cũng nghiên cứu cả văn học nữa mà. Tôi thích nhất có lẽ là Camillo Josella, đặc biệt là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông ấy, năm 1947. Tiêu đề là...
Công tố viên ngắt lời. Này này, đừng bắt đầu như cụ cắt săn nữa. Anh quay lại với chuyện chính đi. Công tố viên khẩn khoản và tình cờ nhìn sang Alan. Thế là cụ Alan lại nói: Xin ông thứ lỗi cho ông công tố ạ. Chuyện kể thế là hết rồi. Nhưng nếu mà ông thật sự muốn nghe thì chúng tôi có thể kể thêm rằng tôi còn nhớ một hay hai cuộc phiêu lưu hồi tôi còn là nhân viên CIA ấy. Hay thú vị hơn là lúc tôi vượt qua dãy Himalaya. À, thế ông công tố có muốn công thức làm rượu vodka từ sữa dê không? Chỉ cần mỗi củ cải đường và một chút ánh nắng mặt trời thôi. À, và tất nhiên là một ít sữa dê nữa. Đôi khi não không vận động mà miệng cứ thế tuôn ra. Với công tố viên Renalik cũng thế. Trái với những gì vừa quyết định, ông bụt mồm nhận xét về chuyện khó tình mới nhất của cụ Alan. Cái gì? Cụ đã vượt qua dãy Himalaya ư? Một cụ già 100 tuổi á? Alan nói. Ôi, ông đừng có ngớ ngẩn như thế chứ. Ông thấy đấy, ông công tố ạ. Có phải cả đời tôi lúc nào cũng 100 tuổi đâu? Không, tôi chỉ mới 100 tuổi đây thôi. À, chúng ta có thể nói tiếp về... Alan lại tiếp tục. Chúng ta đều lớn lên và già đi. Có thể ông không nghĩ thế khi còn là một đứa trẻ. Ví dụ như cậu Kim Jong Il chẳng hạn. Cậu bé tội nghiệp ngồi khóc trên đùi tôi. Nhưng bây giờ ấy, cậu ta là người đứng đầu nhà nước về mọi phương tiện. Công tố viên ngắt lời. Bỏ qua chuyện đó đi, cụ Carson ạ. Và Alan lại nói tiếp. Vâng, tôi xin lỗi. Ông muốn nghe chuyện tôi vượt qua dãy Himalaya chứ gì, ông công tố? À vâng, đầu tiên suốt vài tháng tôi không có ai bầu bạn ngoài một con lạc đà. Mà đi cùng bọn lạc đà thì có gì vui đâu. Công tố viên Renalik kêu lên. Không, tôi không muốn nghe chuyện đó. Tôi chỉ... tôi không biết. Cụ có thể chỉ... Rồi công tố viên đứng đượng ra một lúc, trước khi lẩm bẩm rằng mình không có câu hỏi nào nữa. Có lẽ trừ Việt không thể hiểu tại sao nhóm bạn lại ẩn trốn nhiều tuần ở đồng bằng Vascota nếu như không có gì phải che giấu. Ông ta hỏi, mọi người vô tội cơ mà, đúng không? Benny nói, nhưng vô tội có nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm mà người ta áp dụng ngày công tố ạ. Alan nói, vâng, tôi cũng nghĩ thế đấy. Ví dụ như Tổng thống Johnson và Tổng thống Pháp De Gaulle chẳng hạn. Quan hệ xấu giữa họ là do lỗi ở ai nào? Ông biết cho là không phải tại tôi nha. Khi gặp nhau ấy, thì chúng tôi đã nói về những chuyện khác. Nhưng mà... Công tố viên Renalit lại nói, xin cụ Alan, nếu tôi quỳ xuống van xin cụ thì cụ sẽ im miệng chứ? Alan trả lời, ông không cần phải quỳ đâu, ông công tố ạ. Tôi sẽ cầm như hến từ bây giờ. Tôi hứa với ông như thế. Trong suốt 100 năm sống của tôi chỉ nhỡ miệng có 2 lần. Lần đầu tiên là tôi nói với phía Tây cách tạo bom nguyên tử, và lần sau thì tôi nói y như thế với phía Đông. Công tố viên Renalit thầm nghĩ, bom nguyên tử có thể giải quyết một số vấn đề, nhất là nếu cụ Alan Carson ngồi ở đó khi nó nổ. Nhưng ông không nói gì. Ông không còn sức đầu để nói nữa. Câu hỏi tại sao nhóm bạn không lộ diện trong suốt 3 tuần có lệnh truy nã đã không có câu trả lời, trừ vài gợi ý triết học rằng pháp luật có nhiều hình thái khác nhau ở các nước và vào các thời điểm khác nhau. Thế là công tố viên Renalit từ từ đứng dậy, gật đầu lặng lẽ cảm ơn nhóm bạn ở trang trại bên hồ đã tiếp đãi và mời ăn dưa, uống cà phê và bánh ngọt, trò chuyện và thực sự là đã hợp tác đến như vậy. Rồi ông rời khỏi nhà bếp, leo lên xe và lái đi. Julius nói, chà, cột gọc cũng trôi chảy đi chứ nhỉ. Alan nói, vâng, đúng thế. Tôi nghĩ là mình đã nói đủ tất cả mọi thứ rồi đấy.
ngồi ở trong xe, trên đường E20 đi về hướng Đông Bắc, đầu óc của công tố viên Renalich bớt mụ mị đi. Ông bắt đầu ôn lại những chuyện đã nghe, thêm bớt chỗ này chỗ kia, và chủ yếu là bớt. Ông cắt dáng và đánh bóng cho đến khi ông thấy mình có một câu chuyện sáng sủa và hợp lý. Về độ tin cậy của câu chuyện, điều duy nhất mà công tố viên thật sự lo lắng là chất vấn của báo chí. Các nhà báo cũng không tin rằng cụ Alan Carson 100 tuổi có mùi người chết. Công tố viên Renalich nảy ra một ý là con chó cảnh sát chết tiệt. Liệu có thể đổ mọi tội lỗi lên con chó chết tiệt đó hay không? Vì nếu Renalich có thể chứng minh rằng hóa ra con chó ấy bị điên, thì biết đâu công tố viên vẫn giữ được thể diện của mình. Chuyện sẽ là chẳng hề có xác chết nào trên cái xe gòng trong rừng Sodomelan hết. Nhưng công tố viên đã bị đánh lạc hướng nên tin vào điều ngược lại. Từ đó mà có một số kết luận và quyết định hợp lý. Tất nhiên, hóa ra nó bị chạy hướng hoàn toàn, nhưng không thể đổ lỗi cho công tố viên được, mà đó là lỗi của con chó. Quả thật là một sáng kiến, công tố viên Renalich nghĩ như vậy. Chỉ cần có người xác nhận là con chó đã bị mất khứu giác, và Kiki, có phải tên con chó là thế không nhỉ? Và Kiki thế là xong đời, nhanh như chớp. Không cần phải chứng minh khả năng của nó sau khi công tố viên đã đưa ra lời giải thích của mình. Công tố viên Renalich có ảnh hưởng với người trông giữ Kiki từ vài năm trước, khi ông đã lờ đi trường hợp một sĩ quan cảnh sát bị tình nghi ăn cắp tại cửa hàng 7-Eleven. Ông thấy không đáng phải chấm dứt sự nghiệp của viên cảnh sát chỉ vì một cái bánh muffin quên trả tiền. Nhưng bây giờ thì đã đến lúc người giữ chó phải trả ơn ông ta. Công tố viên Renalich nói, vĩnh biệt Kiki. Và lần đầu tiên, ông cứ tủm tỉm cười một mình suốt dọc đường E20 theo hướng Đông Bắc về phía Eskituna. Ngay sau đó, điện thoại của ông reo vang. Là tỉnh trưởng cảnh sát gọi, cho biết mình đã có bản khám nghiệm tử thi và báo cáo xác nhận danh tính từ Riga. Họ xác nhận rằng cái xác bị nghiền chết ở bãi xe phế thải ấy, chính là của Henry Hilton Office, cảnh sát trưởng nói. Công tố viên Renalich đáp, tốt lắm, ông gọi đúng lúc quá. Ông có thể nối máy cho tôi với lễ tân được không? Tôi cần gặp Ronnie Bachman, người giữ chó đấy, ông biết đấy. Nhóm bạn ở trang trại Bringer vẫy tay chào tạm biệt ngài công tố Renalich, rồi trở lại bàn ăn theo đề nghị của Alan. Cụ Alan bảo có một vấn đề cần được giải quyết. Alan mở đầu cuộc họp bằng cách hỏi liệu ông tránh thanh tra Erison có gì để nói về những chuyện đã kể với công tố viên Renalich hay không? Hay có lẽ ông tránh thanh tra thích đi dạo một chút trong lúc nhóm bạn họp với nhau? Erison đáp, ông nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng và nghe khá hợp lý. Theo tránh thanh tra thì vụ này đã được đóng lại và ông sẽ rất vui nếu vẫn được phép ngồi tại bàn. Nếu không, Erison nói, ông cũng chẳng phải vô tội gì và sẽ không ném viên đá đầu tiên hay là viên đá thứ hai trong vụ này. Cuối cùng, Erison chốt lại. Nhưng mà xin các bạn, đừng nói với tôi những điều mà tôi thực sự không nên biết. Ý tôi là ấy, nếu cần có đáp án khác thay thế những chuyện mà các bạn vừa kể với Renalich ấy. Alan hứa là ông và mọi người sẽ không làm như thế, rồi nói thêm là mời anh bạn Erison cứ ngồi ở bàn. Anh bạn Erison? Erison nghĩ. Bao năm hành nghề, Erison đã có rất nhiều kẻ thù trong giới xã hội đen của cả nước, nhưng chưa hề có một người bạn nào. Ông nghĩ giờ đã đến lúc rồi. Và thế là ông đáp, mình rất tự hào và vui sướng nếu Alan và mọi người muốn xem ông là bạn. Alan đáp rằng, trong cuộc đời rất dài của cụ, cụ đã bầu bạn với các tổng thống và linh mục, nhưng cũng chưa bao giờ bầu bạn với một cảnh sát cả. Và vì anh bạn Erison không muốn biết quá nhiều, nhân danh tình bạn, Alan hứa sẽ không nói gì về nguồn gốc của đống tiền. Tránh thanh tra Erison hỏi lại, đống tiền ư? Alan đáp, vâng, anh biết cái vali ấy chứ. À, trước khi được kinh thánh bìa ra thật, thì nó đã chứa đầy đến miệng toàn là tờ 500 crown đấy. chỉ có khoảng 50 triệu crown thôi. Tránh Thành Trà thốt lên,
chết tiệt thật.
Người đẹp nói,
phải, ông cứ chửi thề thỏa thích đi, không sao.
Boss nói, nếu ông định vị ai đó ra để thề thì theo tôi là nên thề với Chúa Giê-xu, có hoặc không có mặt công tố viên ở đó.
Tránh Thành Trà Erison hỏi, 50 triệu?
Alan nói, vâng, trừ đi vài chi phí trong chuyến đi của chúng tôi. Và bây giờ ấy, nhóm phải giải quyết xem tiền thuộc về ai.
Tôi mời anh Pai nói trước nào.
Pai Gordon gãi gãi tai, suy nghĩ một lúc, rồi gã nói mình muốn nhóm bạn và chỗ bạn chịu gắn bó với nhau. Họ có thể cùng nhau đi nghỉ. Vì bây giờ Pai chẳng ao ước gì hơn là được phục vụ ly đồ uống có cấm cái ô nhỏ dưới bóng dù ở đâu đó thật xa. Thêm nữa, Pai biết rằng cụ Alan cũng có ý na ná như thế.
Alan bảo, ừ đúng rồi đấy, nhưng mà tôi không cần ô đâu.
Julius nói, ông đồng ý với Alan rằng chê mưa cho vodka không phải là nhu cầu cần thiết gì, nhất là nếu mình đang nằm dài dưới một cây dù, mặt trời thì luôn tỏa sáng trên bầu trời trong xanh. Nhưng ông nghĩ nhóm bạn hà tất phải tranh cãi về chuyện đó, một kỳ nghỉ chung nghe có vẻ rất tuyệt. Tránh Thanh Tra Erison mỉm cười bẽn lẽn với ý tưởng này, chẳng dám tin mình cũng được ở trong nhóm. Benny để ý thấy như thế, bèn choàng tay lên vai của Tránh Thanh Tra và tinh quái hỏi đại diện lực lượng cảnh sát thích đồ uống trong kỳ nghỉ của mình được phục vụ như thế nào. Tránh Thanh Tra tuét miệng cười và định trả lời thì người đẹp rút một gáo nước lạnh.
Tôi sẽ không đi một bước nếu như không có Sonia và Buster.
Rồi cô im lặng một giây trước khi nói thêm,
trời đánh thánh vật cũng không.
Vì Benny về phần mình thì không thể đi đâu một bước nếu thiếu người đẹp, nên nhiệt tình của bác nhanh chóng xẹp xuống.
Bác thở dài và nói, ngoài ra ấy, tôi sợ rằng một trong nửa chúng ta thậm chí không có hộ chiếu hợp lệ cơ.
Nhưng Alan bình tĩnh cảm ơn Pai vì sự hào phóng trong cách chia vali tiền. Cụ thấy đi nghỉ là một ý hay, nhất là Sir Alex hàng ngàn dặm thì tốt. Nếu các thành viên khác trong nhóm đồng ý, chắc chắn họ có thể giải quyết vấn đề về phương tiện và điểm đến, nơi không quá khắt khe về thị thực cho cả người và thú.
Benny tuyệt vọng hỏi, nhưng làm sao mà đưa một con voi 5 tấn đi cùng máy bay?
Alan đáp, tôi cũng không biết, nhưng miễn là chúng ta suy nghĩ tích cực thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có cách thôi.
Và còn nhiều vấn đề, và vấn đề là còn nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không có hộ chiếu hợp lệ nữa cơ.
Alan lại nói, miễn là chúng ta có suy nghĩ tích cực.
Người đẹp nói, tôi không nghĩ Sonia nặng hơn 4 tấn nhiều đâu, có lẽ chỉ 3 tấn rưỡi là cùng.
Alan nói, Benny, anh thấy chưa, suy nghĩ tích cực là như thế đấy, vấn đề ngay lập tức đã nhẹ hẳn đi 1 tấn.
Người đẹp lại tiếp tục,
có lẽ tôi có một ý này.
Alan cũng đáp lời, tôi cũng thế. Này, cho tôi mượn điện thoại của cô nhé.
Trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 26. Thời trung niên của Alan Carson, từ năm 1968 đến 1982. Người bạn cũ của Alan Carson, Yuri Popov-Brisovich, đang sống và làm việc ở thành phố Savo tại Nigorod, khoảng 350 km về phía đông của Moscow. Thành phố Savo là một thành phố bí mật, có khi nó còn bí mật hơn là dịch vụ Hilton, vì thậm chí nó còn không được phép gọi bằng cái tên Savo mà phải gọi bằng một cái tên khác không mấy lãng mạn là Azamat 16. Hơn nữa thì toàn bộ thành phố đã được tẩy xóa khỏi mọi bản đồ. Thành phố Savo cùng lúc vừa tồn tại và không tồn tại, tùy vào việc người ta đề cập đến thực tế hay là một cái gì đó khác. Gần giống như thành phố Vladivostok. Trước kia, trong vài năm từ năm 1953 trở đi, dù rằng ý nghĩa của nó ngược hẳn nhau. Ngoài ra thì thành phố luôn được rào bằng dây thép gai và tuyệt đối không ai được phép ra hoặc vào mà không bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Nếu một ai đó có hộ chiếu Mỹ và ở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow thì lại càng không nên bén mảng đến gần nơi này. Trong khi đó thì nhân viên CIA Ryan Hilton và học trò mới của ông là Alan Carson đã nghiên cứu cuốn sách dành cho gián điệp trong vài tuần trước khi Alan đã được cài vào Đại sứ quán của Mỹ ở Moscow dưới một cái tên là Alan Carson và với một chức danh cực kỳ mơ hồ gọi là nhân viên hành chính. Thật xấu hổ cho mật vụ Hilton vì ông đã hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng đối tượng mà Alan Carson phải tiếp cận là bất khả xâm phạm và nó được quay kín ở sâu dây thép gai trong một thành phố được bảo vệ cẩn thận đến mức mà nó còn không được phép gọi bằng tên. Mật vụ Hilton đã xin lỗi Alan về thiếu sót của mình, nhưng ông còn đèo thêm rằng chắc chắn Alan rồi sẽ nghĩ ra được một cách gì đó để mà tiếp cận với đối tượng của mình. Thỉnh thoảng thì Yuri Pospol cũng phải đến Moscow và nhiệm vụ của Alan là điều tra xem lần sau khi nào thì Yuri Pospol sẽ tới. Mật vụ Hilton nói qua điện thoại từ thủ đô của nước Pháp: "Xin ông Carson thứ lỗi, tôi có một số việc khác đang cần phải giải quyết, cho nên là ông tự xử lấy đi nhé, chúc ông may mắn." Nói rồi mật vụ Hilton gác máy, thở dài và quay lại với mớ hậu quả lộn xộn của vụ đảo chính quân sự đã được CIA hỗ trợ ở Hy Lạp mấy năm về trước. Cũng giống như nhiều thứ khác trong thời gian gần đây, tất cả đều đã đi chệch hướng. Về phần mình thì Alan chẳng biết làm gì hơn là đi bách bộ đến thư viện của thành phố Moscow mỗi ngày, ngồi đó hàng giờ và đọc các nhật báo và tạp chí. Ông hy vọng mình sẽ vớ được một bài báo nào đó về chuyện Yuri sắp xuất hiện công khai ở đâu đó ngoài hàng rào dây thép gai ở thành phố Azamat 16. Hàng tháng trôi qua mà chẳng có tin tức nào như thế. Nhưng Alan có thể đọc tin tức về ứng cử viên tổng thống Robert Kennedy cũng gặp số phận tương tự như ông anh mình và tiếp khắc đã yêu cầu Liên Xô giúp đỡ để chấn chỉnh chủ nghĩa xã hội ở nước mình. Ngoài ra thì Alan ghi nhận rằng một ngày kia Richard Nixon đã lên thay Lyndon B. Johnson, nhưng vì vẫn nhận phong bì lương từ Đại sứ quán Mỹ đều đều mỗi tháng nên Alan nghĩ tốt nhất là mình cứ tiếp tục sang tìm Yuri Pospol. Nếu có gì đó đã thay đổi thì thể nào mật vụ Hilton cũng sẽ liên lạc và báo cho ông. Qua năm 1968 đến mùa xuân năm 1969, khi đang mải miết luật báo ở thư viện, Alan tình cờ phát hiện ra một tin thú vị. Đó là đoàn nhạc kịch Vienna sẽ có một buổi biểu diễn cho khách mời tại nhà hát ở Moscow. Franco Corelli chính là hát nam chính và là ngôi sao quốc tế người Thụy Điển ở trong vai Turandot. Alan gãi gãi râu và nhớ lại buổi tối đầu tiên và duy nhất mà ông ở bên cùng với Yuri. Đêm khuya hôm ấy, Yuri đã bắt đầu hát giống lên bài Nessun Dorma là không ai được phép ngủ. Chẳng bao lâu thì Yuri ngấm rượu và ông cũng lăn ra ngủ, nhưng đó lại là một chuyện khác. Và theo suy luận của Alan, chẳng lẽ một người đã từng biểu diễn khá hay ở Puccini và Turandot ở độ sâu 200m lại có thể bỏ lỡ một buổi trình diễn từ Vienna với chương trình tương tự tại nhà hát ở Moscow ư? Nhất là nếu như ông ta chỉ ở cách đó vài tiếng đi xe và ông ta thừa huy chương để có thể kiếm được một chỗ khá tốt trong khán phòng. Nhưng biết đâu không phải như thế. Vậy thì Alan vẫn cứ tiếp tục hàng ngày và đi bắc bộ đến thư viện thôi. Đấy là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, mà có thể nó cũng không tệ lắm. Tạm thời, Alan cứ suy luận rằng Yuri sẽ xuất hiện ở bên ngoài nhà hát. Và ông chỉ cần đứng đó, nhắc Yuri nhớ đến chầu rượu cuối cùng của họ. Chắc là phải như thế. Hoặc không phải là như thế. Hoặc thực tế hoàn toàn khác. Tối ngày 22 tháng 3 năm 1969, Alan đã đứng ở chỗ dễ thấy nhất, ở bên trái lối vào chính của nhà hát Windsor. Ông nghĩ rằng từ chỗ này mình có thể nhận ra Yuri khi ông ta đang trên đường vào khán phòng. Tuy nhiên, đã nảy sinh một vấn đề là mọi người khách trông đều giống hệt nhau. Đàn ông thì đều mặc com lê đen ở dưới một cái áo choàng màu đen, còn phụ nữ thì váy dạ hội lấp ló ở dưới cái áo khoác lông thú, chỉ có màu đen hoặc màu nâu. Họ đều đi thành từng cặp, và từ ngoài trời lạnh, họ nhanh chóng tiến vào trong nhà hát ấm áp, đi lướt qua chỗ Alan đang đứng ở bậc trên cùng, của chiếc cầu thang lộng lẫy. Trời thì tối om, và Alan làm sao có thể nhận ra một khuôn mặt mà ông chỉ nhìn thấy trong vòng có 2 ngày, và ông đã nhìn thấy nó từ 21 năm về trước. Trừ khi ông gặp may mắn không thể tin được là chính Yuri sẽ nhận ra ông. Không, Alan không nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn như thế. Tất nhiên chẳng có gì chắc chắn rằng Yuri Borisovich cùng ai đó đã vào bên trong nhà hát. Nhưng nếu như thế thật, thì ông ta đã đi qua người bạn cũ vài mét mà chẳng có tín hiệu gì. Alan có thể làm gì bây giờ? Cuối cùng, Alan nghĩ thành tiếng. Nếu vừa đi vào nhà hát ấy, thì Yuri Borisovich thân mến ạ. Vài tiếng nữa thôi, ông bạn chắc chắn sẽ lại đi ra ở qua cánh cửa này. Nhưng mà ấy, lúc ấy ấy, thì trông ông vẫn sẽ y hệt như lúc bước vào. Thế thì tôi không thể tìm thấy ông được. Thôi được, có nghĩa là ông sẽ phải tìm tôi vậy. Đành phải thế thôi. Alan về văn phòng nhỏ của mình ở đại sứ quán. Ông chuẩn bị một vài thứ và quay trở lại đúng lúc trước khi mà hoàng tử Kali làm trái tim của công chúa Turandot tan chảy ở trong vở kịch. Trong quá trình được mật vụ Hilton huấn luyện, Alan bị nhồi nhét nhiều nhất là từ thận trọng. Một mật vụ giỏi không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chú ý nào xung quanh mình. Anh ta không được khác biệt mà phải hòa lẫn vào trong môi trường hoạt động của mình tới mức gần như là vô hình. Mật vụ Hilton đã hỏi đi hỏi lại: "Ông hiểu rồi chứ, ông Carson?" Và Alan đã trả lời: "Chắc chắn rồi, ông Hilton ạ. Tôi hiểu rõ mấy chuyện này mà." Ở trong rạp hát, khán giả đã vỗ tay đòi Bridget và Franco trở lại sân khấu 20 lần. Buổi diễn thành công rực rỡ. Do đó, phải mất thêm một lúc lâu trước khi khán giả rời khỏi khán phòng và đám người trông giống nhau ấy lại bắt đầu ùn ùn đi xuống cầu thang lần nữa. Lần này thì ai cũng thấy có một người đàn ông đứng ở giữa bậc cuối cùng, hai tay giơ lên một tấm biển tự chế ghi là: "Tôi là Alan." Tất nhiên, Alan Carson hiểu rõ bài giảng của mật vụ Hilton. Chỉ có điều là ông quyết định không quan tâm đến nó nữa. Paris ở chỗ Hilton đang mùa xuân, nhưng ở Moscow lúc này thì trời vừa lạnh lại vừa tối. Alan lạnh cóng và chỉ muốn được việc ngay lập tức. Lúc đầu, ông định viết tên Yuri trên tấm biển, nhưng cuối cùng ông quyết định rằng như thế sẽ quá lộ liễu. Trước tiên thì nó phải liên quan đến bản thân mình chứ, không phải là người khác. Lariska Alexandrina Popova là vợ của Yuri Borisovich. Bà âu yếm nắm lấy tay chồng và cảm ơn đến lần thứ 5 về buổi biểu diễn tuyệt vời mà họ vừa được thưởng thức. Ở hàng thứ 4, ở chính giữa, lâu lắm rồi Larissa mới được hạnh phúc như thế. Chưa hết, tối nay bà và chồng bà sẽ được ở lại tại khách sạn, không phải quay lại cái thành phố kinh khủng
nằm ở sau hàng rào kẽm gai, trông gần 24 giờ. Họ sẽ có một bữa tối lãng mạn cho hai người, chỉ có bà và Yuri. Và rồi có lẽ... Yuri ngập ngừng và dừng lại trên bậc thềm ngay bên ngoài cửa nhà hát. Xin lỗi em yêu, cho anh một phút nhé. Larissa lo lắng hỏi. Cái gì vậy anh yêu? Yuri đáp. Không, có lẽ là không có gì. Nhưng em có nhìn thấy người đàn ông ở đó, ở dưới cái biển viết cái gì kia không? Anh phải ra đó xem sao. Không thể như thế được. Nhưng anh phải nói là... Chà, anh nghĩ người ấy đã phải chết rồi cơ mà. Vợ Yuri hỏi lại. Ai phải chết cơ, anh yêu? Yuri đáp. Đi nào. Yuri nói và đi với vợ của mình xuống cầu thang. Cách Alan 3 mét, Yuri dừng lại, cố gắng làm não của mình hiểu những gì mà mắt anh ta đang trông thấy. Alan đã nhận ra ông bạn điên cuồng đang chằm chằm nhìn mình từ nãy giờ. Alan hạ tấm biển xuống và nói. Này, thế Beatrice diễn có hay không? Yuri vẫn nín lặng, nhưng vợ ông thì thầm hỏi chồng liệu đây có phải là người mà anh cho là đã chết hay không? Alan nói với Yuri là mình chưa chết, và nếu như vợ chồng Popov muốn đảm bảo rằng ông không bị cóng đến chết, thì tốt nhất là họ nên ngay lập tức dắt ông đến nhà hàng nào đó, cho ông uống một ít vodka và một chút gì đó để ăn. Cuối cùng Yuri cũng kêu lên. Đúng là anh rồi, nhưng anh nói được tiếng Nga à? Alan đáp. Vâng, sau khi chúng ta gặp nhau lần cuối ấy, tôi đã theo học 5 năm tiếng Nga ở trường Gulang, tức là trại tù Gulang. Còn vodka thì sao ấy nhỉ? Yuri Borisovich là một người rất đàng hoàng, và suốt 21 năm qua, ông ta cảm thấy rất có lỗi vì đã vô tình dụ anh chàng chuyên gia bom nguyên tử người Thụy Điển đến Moscow, rồi đưa đẩy anh ta tới Vladivostok, và rồi lại bị vô nhà tù Gulang, nơi mà nếu như anh ta còn sống được thì có lẽ cũng bị chết thiêu trong đám cháy, mà ở Liên Xô chẳng ai biết. Yuri đã ân hận suốt 21 năm qua, và ngay lập tức ông cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh chàng Thụy Điển vẫn vui vẻ lạc quan như ngày nào. Giờ thì Yuri Borisovich đang đứng bên ngoài nhà hát ở Moscow. Trời lạnh âm 15 độ sau màn trình diễn opera ấm cúng, và ông không thể tin được là Alan Emmanuel Carson đã trốn thoát, và anh ta vẫn còn sống sót và đang đứng sờ sờ trước mặt Yuri ngay lúc này ở giữa Moscow, và còn nói tiếng Nga nữa chứ. Yuri Borisovich đã lấy Larissa 40 năm và sống rất hạnh phúc. Họ không có con cái, nhưng họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Họ chia sẻ với nhau mọi điều hay và dở, và Yuri đã hơn một lần thổ lộ với vợ nỗi buồn thương cho số phận của Alan Carson. Lúc này, trong khi Yuri vẫn tìm cách liên lạc với não của mình, thì Larissa, vợ ông, đã chủ động nói. Theo em hiểu thì đây là bạn cũ của anh, người mà anh gián tiếp đẩy đến chỗ chết phải không? Anh yêu, sao mình không nhanh chóng chiều ý anh ấy nhỉ? Đưa anh ấy đến chỗ nhà hàng, uống một ít vodka trước khi anh ấy chết thật đấy. Yuri không đáp, nhưng gật gật đầu và để vợ đưa ra chiếc limousine đang đợi sẵn. Ông ngồi vào cạnh người đồng chí đã chết của mình, trong lúc vợ thì chỉ đường cho tài xế lái xe. Anh đến nhà hàng Pushkin nhé. Họ cần 2 ly rượu mạnh cho Alan để tan cái giá lạnh, và 2 ly nữa cho Yuri để hoàn hồn trở lại. Trong lúc đó thì Alan và Larissa làm quen với nhau. Khi Yuri cuối cùng cũng hoàn hồn và cú sốc biến thành niềm vui, thì Alan nghĩ đã đến lúc phải nói thẳng. Nếu phải nói thì thà là nói ngay và luôn. Alan nói với Yuri. Này, trở thành gián điệp thì sao? Tôi cũng làm đấy. Và thực ra hả, nó thú vị ra phết. Yuri sặc trên ly rượu thứ 5 của mình và phùng nó ra khắp bàn ăn. Gián điệp á? Larissa đã hỏi trong lúc ông chồng đang ho sặc sụa. Alan trả lời. Vâng, gián điệp hoặc là điệp viên, tôi chẳng biết nó có gì khác nhau nữa. Thật đấy. Larissa lại hỏi. Hay nhỉ, anh kể thêm cho chúng tôi đi, Alan.
Yuri lại ho sặc sụa.
Không, không, Alan, đừng nói nữa. Chúng tôi không muốn biết nữa.
Larissa ngắt lời chồng. Đừng có ngốc thế, Yuri thân yêu. Bao năm rồi không gặp bạn. Bạn anh ấy phải được cho chúng mình biết công việc của anh ấy hiện nay chứ.
Nào, anh nói tiếp đi, Alan.
Thế là Alan nói tiếp và Larissa chăm chú lắng nghe trong lúc Yuri lấy tay ôm mặt. Alan kể về bữa ăn tối với Tổng thống Johnson và mật vụ CIA Hilton. Kể về cuộc gặp Hilton trong ngày hôm sau, khi Hilton đề nghị Alan nên đi Moscow và tìm hiểu về tên lửa Liên Xô.
Alan thấy mình vẫn còn có thể chọn cách ở lại Paris, nơi mà ông chắc chắn sẽ giúp ích cho bà đại sứ và trong tránh các cuộc khủng hoảng ngoại giao vì vạn nghiện. Nhưng vì Amanda và Herbert là hai người mà Alan không thể phân thân nhiều nơi cùng một lúc, nên ông đã đồng ý với đề nghị của mật vụ Hilton là đi đến Moscow. Nó có vẻ khá đơn giản và bình tĩnh hơn. Thêm nữa, được gặp lại Yuri sau chừng ấy năm thì cũng là một niềm vui.
Yuri vẫn vùi mặt vào hai bàn tay, nhưng lén nhìn trộm Alan ở giữa các khe ngón tay.
Yuri nghe nhắc đến tên Herbert Einstein. Yuri còn nhớ anh ta, và thật là tình tốt lành. Nếu như Herbert cũng sống sót qua vụ bắt cóc và trại tù mà Beria đã tống cả hai người vào.
Ồ, có chứ, anh ta còn sống, Alan khẳng định.
Rồi Alan kể tóm tắt câu chuyện về 20 năm ở với Herbert. Về việc ông bạn này lần đầu tiên gặp nhau thì ông ta chỉ muốn chết. Nhưng rồi cuối cùng khi phải chết, vào cuối tháng 12 vừa rồi ở Paris, ở tuổi 76, thì ông ta đã hoàn toàn đổi ý về điều đó. Herbert Einstein đã ra đi, để lại một người vợ thành đạt. Bây giờ bà ta là quá phụ và từng là một nhà ngoại giao ở Paris và hai đứa con tuổi teen. Tình mới nhất từ thủ đô nước Pháp cho hay thì gia đình bà đã quen dần với sự ra đi của Herbert và bà Einstein rất được yêu mến trong cộng đồng VIP. Tiếng Pháp của bà thì đúng là cực kỳ khủng khiếp, nhưng nó lại đâm ra có duyên vì thỉnh thoảng bà nói những điều ngớ ngẩn mà có lẽ không thể tin được là bà định nói. Alan nói thêm, chết, mà chắc là tôi đang bị lạc đề rồi. Anh quên chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, Yuri. Anh có phải là một điệp viên không?
Yuri trả lời, nhưng mà Alan, anh bạn tốt của tôi ơi, làm gì có chuyện đó. Tôi tự hào được phục vụ đất nước mẹ đẻ của tôi hơn bất kỳ dân nào khác trong lịch sử hiện đại của Liên Xô. Hoàn toàn không có chuyện tôi sẽ làm gián điệp đâu, Yuri nói và đưa tay lên miệng.
Larissa bảo chồng, đừng nói thế chứ, Yuri thân yêu. Và bà lại khiến ông chồng sặc ly rượu thứ 6, giống như ly số 5.
Alan thắc mắc bằng một giọng thân thiện, uống vodka vào thì tốt hơn, là phun nó lên người khác chứ, phải không Yuri?
Larissa lại tiếp tục lập luận, trong lúc ông chồng lại lấy tay che mặt.
Ý Larissa là cả mình và Yuri sắp 65 tuổi rồi, và họ thực sự phải cảm ơn Liên Xô vì điều gì nào?
Vâng, chồng bà đã nhận được rất nhiều huy chương và giải thưởng, và nhờ thế mà họ có vé tốt ở nhà hát. Nhưng ngoài ra thì còn có gì khác nữa nào?
Larissa không chờ chồng trả lời, mà tiếp tục nói rằng cả hai đều phải câm lặng ở Zaramas 16, một thành phố mà chỉ cái tên không thôi cũng làm người ta ngáng ngẩm.
Nó lại còn quay kín sau dây thép gai nữa.
Phải, Larissa biết rằng họ được tự do ra vào, nhưng Yuri đừng có ngắt lời vội, vì bà còn chưa nói xong đâu.
Yuri đã làm nô lệ cho ai ngày này qua ngày khác nào?
Đầu tiên là cho Stalin, và ông ta thì hoàn toàn điên rồ. Sau đó thì đến lượt Khrushchev. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ông ta còn lý tính, đấy là người ta cho tử hình nguyên soái Beria. Và bây giờ là phục vụ cho Brezhnev, là một người hoàn toàn bốc mùi kinh khủng.
Yuri Borisovich đã kêu lên kinh hoàng, Larissa, em có thôi đi không nào?
Vợ ông trả lời,
nào Yuri thân yêu, anh đừng có ngồi đó và réo em Larissa, Larissa nữa. Brezhnev bốc mùi là chính anh nói đi nhé.
Rồi bà tiếp tục nói với Alan rằng ông đã đến thật đúng lúc. Vì càng về cuối thì bà càng cảm thấy trầm cảm đến chết trong hàng rào dây thép gai ở cái thành phố chính thức không tồn tại này. Thậm chí, chẳng biết Larissa và Yuri có được một tấm bia mộ thực sự sau khi chết hay không nữa. Hay là cũng phải ghi bằng mật mã vì một lý do an ninh. Ví dụ như họ sẽ ghi thế này trên bia mộ của chúng tôi này. Larissa nói: đây là nơi yên nghỉ của đồng chí X và bà Y, người vợ thân yêu của ông ta. Yuri không trả lời. Bà vợ thân yêu của ông có lẽ cũng có lý. Và bây giờ Larissa chốt hạ: thế thì làm sao mà không làm gián điệp vài năm đây với anh bạn ở đấy, rồi chúng mình sẽ được giúp đỡ để trốn đến New York. Và ở đó ấy, thì mình có thể đến nhà hát Metropolitan mỗi tối. Và chúng mình sẽ sống ra sống, Yuri thân yêu ạ, trước khi phải chết. Trong lúc Yuri có vẻ xui xui, thì Alan tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn nguồn cơn mọi chuyện. Ông kể rằng mình đã loằng ngoằng thế nào gặp Hilton ở Paris, và hóa ra điệp viên Hilton là người thân cận với cựu tổng thống Johnson và cũng có một vị trí cao ở trong CIA. Khi điệp vụ Hilton nghe nói, Alan biết Yuri Borisovich từ lâu và Yuri có thể còn nợ Alan một ân tình, thì ông ta đã vạch ra một kế hoạch như thế. Alan đã không để tâm lắm về khía cạnh chính trị toàn cầu của kế hoạch, vì ông có thói quen, hễ người ta bắt đầu nói chuyện chính trị thì thôi, ông không nghe nữa. Kệ nó, đến đâu thì đến. Nhà vật lý hạt nhân Liên Xô dần dần tỉnh táo lại và gật đầu thừa nhận. Chính trị cũng không phải là món yêu thích của Yuri, hoàn toàn không. Tất nhiên, ông theo chủ nghĩa xã hội bằng cả trái tim và linh hồn. Nhưng nếu ai bắt ông nâng cao quan điểm thì ông lại gặp rắc rối ngay. Alan gắng hết sức để tiếp tục tóm tắt về những gì mà mật vụ Hilton đã nói. Chắc chắn nó liên quan đến thực tế là Liên Xô sẽ tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân hoặc là không. Yuri gật đầu một lần nữa và đồng ý rằng tình hình đúng là như thế. Hoặc có hoặc không, chỉ có hai tình huống đó thôi. Thêm nữa, như Alan nhớ được, thì điệp vụ Hilton, người của CIA, đã tỏ ra quan tâm đến các hậu quả nếu như Liên Xô sẽ tấn công Mỹ. Vì cho dù kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô không lớn hơn, thì nó vẫn có thể quét sạch Hoa Kỳ chỉ trong một lần duy nhất. Điệp viên Hilton nghĩ như thế cũng đủ thảm họa lắm rồi. Yuri Borisovich gật đầu lần thứ ba, công nhận rằng nếu như Mỹ bị xóa sổ, thì vấn đề phải cực kỳ nghiêm trọng với người dân Mỹ. Nhưng điệp viên Hilton tổng kết thế nào thì Alan vẫn thật sự không nói được. Dù sao thì vì lý do này khác, ông vẫn muốn biết kho vũ khí của Liên Xô đang chứa những gì. Và khi biết được thì ông có thể khuyên Tổng thống Johnson bắt đầu đàm phán với Liên Xô về giải trừ vũ khí nguyên tử. Dù hiện nay tất nhiên Johnson không phải là Tổng thống nữa, cho nên Alan cũng không biết nốt. Nhưng chính trị thường không chỉ vô bổ mà đôi khi còn phức tạp một cách không cần thiết. Yuri được công nhận là người đứng đầu về kỹ thuật của toàn bộ chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô, và ông biết mọi thứ về chiến lược, địa bàn và tiềm lực của chương trình. Nhưng trong suốt 23 năm phục vụ chương trình hạt nhân của Liên Xô, ông không hề nghĩ, mà ông cũng chẳng cần nghĩ một tí nào về chính trị. Nó hợp với Yuri và phù hợp với sức khỏe đặc biệt tốt của ông. Ông đã tồn tại qua 3 đời lãnh đạo khác nhau, kể cả nguyên soái Beria. Sống lâu ở một vị trí cao là điều mà nhiều người đàn ông quyền lực ở Liên Xô ít có cơ hội được trải nghiệm. Yuri biết vợ mình Larissa đã phải hy sinh những gì. Và bây giờ khi họ thực sự xứng đáng hưởng lương hưu và được nghỉ ngơi ở bên bờ biển đen, thì mức độ hy sinh của bà càng lớn hơn bao giờ hết. Nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn, chưa hề. Cho nên lúc này Yuri chăm chú lắng nghe bà nói. Yuri thân yêu, mình hãy cùng với Alan đóng góp một chút gì cho hòa bình thế giới đi, rồi chúng mình sẽ chuyển đến New York. Anh có thể trả lại các huy chương và thủ tướng Granger có thể đi mà gắn chúng lên mông ông ta ấy. Yuri đành đầu hàng và nói vâng, với toàn bộ thỏa thuận trừ đoạn là gắn huy chương lên mông Brenner. Và sau đó thì Yuri và Alan đã thống nhất rằng Tổng thống Nixon không cần phải nghe hết sự thật mà chỉ cần nghe những chuyện gì làm ông ta hài lòng mà thôi. bởi Nixon vui vẻ, thì có thể làm Granger cũng vui vẻ. Và nếu cả hai đều vui, thì sau đó chắc chắn không thể nào có chiến tranh được, đúng không nào? Vậy là Ava Alan vừa mới tuyển một gián điệp bằng cách trưng biển ra ở nơi công cộng, trên một đất nước có một bộ máy công an mật hiệu quả nhất trên thế giới. Cả trưởng ban quân sự GRU lẫn giám đốc nhân sự KGB cũng có mặt tại nhà hát Bonzo buổi tối hôm đó cùng với vợ của họ. Cả hai cũng như tất cả mọi người đều nhìn thấy có một người đàn ông giơ một tấm biển ở bậc thang cuối cùng. Và cả hai đều quá từng trải trong nghề để báo động cho đồng nghiệp của mình đang làm nhiệm vụ. Chẳng có kẻ nào dám làm gì phản cách mạng theo cách ngu ngốc như thế cả. Không có ai lại dốt đến mức như thế. Nếu không thì đã có ít ra một đám tai mắt. KGB và GRU chuyên nghiệp ở đây tại nhà hàng, nơi mà cuộc tuyển dụng gián điệp thực tế đã diễn ra thành công tối hôm đó. Tại bàn số 9, một người đàn ông phun vodka lên đồ ăn, vùi mặt vào hai tay, xua tay, đảo mắt và bị vợ mình điều khiển. Nói cách khác thì một cảnh tượng hoàn toàn bình thường trong bất kỳ nhà hàng Nga nào, và nó hoàn toàn không đáng để chú ý. Thế cho nên mới có chuyện một giám định Mỹ điếc lác về chính trị lại được dịp bày trò chiến lược hòa bình thế giới cùng với người đứng đầu vũ khí hạt nhân của Liên Xô, người mà cũng mù tịch về chính trị, mà không có một nhân viên điệp vụ hay là không có một điệp viên hay mận vụ KGB hay là GRU nào ngăn cản. Khi ở Paris thì ông trùm CIA châu Âu là Ryan Hilton đã nhận được thông báo rằng việc tuyển dụng đã hoàn thành và sẽ sớm bàn giao. Ông tự nhủ có lẽ Alan Carson còn chuyên nghiệp hơn mức mà ông tưởng lúc ban đầu.
Cứ 3 hoặc 4 lần một năm, nhà hát Bolshoi lại thay tiết mục mới. Ngoài ra thì hàng năm có ít nhất một buổi biểu diễn của khách mời như là đoàn nhạc kịch Vienna. Vậy là mỗi năm, Alan và Yuri Borisovich có khối dịp để bí mật gặp nhau trong phòng khách sạn của Yuri và Larissa để bịa ra những thông tin phù hợp về vũ khí hạt nhân cho CIA của Mỹ. Họ trộn lẫn cả tưởng tượng và thực tế sao cho các thông tin nhìn từ quan điểm của một người Mỹ thật lạc quan và đáng tin cậy. Kết quả những báo cáo tình báo của Alan đã khiến đầu những năm 1970, bộ sọ của Tổng thống Nixon bắt đầu tác động đến Moscow để lên chương trình nghị sự về cuộc họp thượng đỉnh giải trừ vũ khí. Nixon cảm thấy an toàn khi biết rằng trong hai nước thì Hoa Kỳ mạnh hơn. Chủ tịch Brezhnev về phần mình đã không hề bi quan trước hiệp ước giải trừ vũ khí, vì các báo cáo tình báo của ông cho thấy trong hai nước thì Liên Xô mạnh hơn. Chỉ có một điểm hơi phức tạp là một chị quét dọn ở bộ phận báo cáo tình báo CIA đã bán một số thông tin rất đáng chú ý cho bộ phận điệp viên của GRU ở Nga. Chị ta có những tài liệu được gửi từ văn phòng CIA ở Paris cho thấy CIA đã có một gián điệp cài ngay ở trung tâm của chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Vấn đề là các thông tin kèm theo lại không chính xác. Nếu Nixon muốn giải trừ vũ khí dựa trên thông tin do một gã bị bợm người Nga gửi cho CIA ở Paris, thì đương nhiên Brezhnev thấy chẳng sao cả. Nhưng toàn bộ vụ này quá phức tạp, đòi hỏi thời gian để suy nghĩ, và dẫu sao thì cũng phải tìm ra cái gã bị bợm kia. Biện pháp đầu tiên của Brezhnev là gọi người phụ trách kỹ thuật vũ khí hạt nhân của mình lên. Ông yêu cầu Yuri Borisovich tuyệt đối trung thành phân tích xem người Mỹ đã lấy thông tin sai kia từ đâu. Bởi vì cho dù những tin mà CIA thu được đã đánh giá rất thấp khả năng vũ khí hạt nhân của Liên Xô, nhưng cách trình bày tài liệu cho thấy một cái nhìn nội bộ khá sâu sắc và gây nguy hiểm cho vấn đề này. Đó là lý do vì sao mà họ cần Yuri Popo hỗ trợ về mặt chuyên môn. Popo đọc những gì mà mình và anh bạn Alan đã bịa ra
và ông nhún vai. Theo Yuri Popov, những tài liệu này, nếu như sinh viên nào chịu khó nghiên cứu ở thư viện một chút, cũng đều có thể viết ra. Chẳng có gì mà đồng chí Brenes phải lo lắng. Nếu đồng chí Brenes cho phép một nhà vật lý thuần túy được bày tỏ ý kiến về vấn đề này, thì ý kiến của Yuri là như thế. Phải, đó chính là lý do vì sao mà Brenes đã gọi Yuri Borisovich tới. Và ông chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của người phụ trách kỹ thuật vũ khí hạt nhân, và ông gửi lời hỏi thăm tới Larissa phu nhân. Trong khi phòng điệp viên của KGB ở Nga đang phí công thiết lập giám sát bí mật các tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân tại 200 thư viện ở Liên Xô, thì Brenes tiếp tục nghĩ xem ông nên đáp ứng đề nghị không chính thức của Nixon như thế nào về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Cho tới một ngày thật là khủng khiếp khi mà Nixon được mời đến Trung Quốc và gặp tên béo Mao Trạch Đông. Vừa mới đây thôi thì Brenes và Mao Trạch Đông đã bảo nhau biến xuống địa ngục luôn đi. Và bây giờ thì đột nhiên có nguy cơ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể hình thành một liên minh xấu xa để chống lại Liên Xô. Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Thế là ngày hôm sau, Richard Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ, đã được một lời mời chính thức để đến thăm Liên Xô. Tiếp đó là họ bận rộn ở hậu trường. Và kết quả là Brenes và Nixon đã không chỉ bắt tay mà còn ký hai hiệp ước giải trừ vũ khí riêng biệt. Một liên quan đến tên lửa chống tên lửa đạn đạo là hiệp ước ABM, và một liên quan đến vũ khí chiến lược có tên gọi là SAC. Vì việc ký kết diễn ra tại Moscow nên Nixon đã có dịp bắt tay điệp viên ở Đại sứ quán Mỹ là Alan Carson, người đã rất xuất sắc cung cấp cho ông thông tin về tiềm năng vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Alan nói, không có gì thưa Tổng thống, nhưng ông không định mời tôi ăn tối đấy chứ, chỉ vì họ vẫn làm như vậy đấy. Tổng thống Nixon ngạc nhiên hỏi, ai làm như thế? Alan trả lời, vâng, những người đã hài lòng, ví dụ như là tướng Franco, hoặc là Truman Henry, và Stalin, và cả Mao chủ tịch nữa. Dù cho ông ta chỉ cho tôi ăn mỗi mì, nhưng mà đương nhiên lúc đó đã khuya lắm rồi. Còn thủ tướng Thụy Điển thì chỉ mời tôi mỗi cà phê, nếu như tôi nhớ chính xác. Nói thật với ông ấy, thì nó cũng không tệ, vì cái thời đó thiếu thốn lắm. May mà Tổng thống Nixon đã nghe nói về quá khứ của điệp viên này, do đó ông vẫn bình tĩnh và tỏ ý tiếc rằng không có thời gian ăn tối với ông Alan Carson. Nhưng rồi ông nói thêm rằng Tổng thống Mỹ không thể kém hào phóng hơn Thủ tướng của Thụy Điển, do đó chắc chắn ông ta sẽ có một tách cà phê và kèm theo cognac ngay bây giờ nếu như Alan Carson cảm thấy tiện. Alan cảm ơn Tổng thống về lời mời và hỏi nếu mình nhịn cà phê thì gọi một ly đúc cognac có được hay không. Tổng thống Nixon đáp, ngân sách quốc gia Mỹ thì có thể đáp ứng cho cả hai. Và hai ông đã có một tiếng vui vẻ với nhau. Gọi là vui vẻ thôi, vì Alan thấy Tổng thống Nixon rất thích nói về chính trị. Và Tổng thống Mỹ cứ hỏi về thế cờ chính trị ở Indonesia thế nào. Ông không nhắc gì đến tên Amanda. Alan chỉ kể chi tiết những gì có thể xảy ra khi xây dựng sự nghiệp chính trị ở Indonesia. Tổng thống Nixon chăm chú lắng nghe và có vẻ cực kỳ quan tâm đến đề tài này. Tổng thống bảo, hay, thú vị thật đấy. Alan và Yuri khá hài lòng với nhau và với diễn biến của sự việc. Có vẻ như cả cơ quan tình báo GRU và KGB đã bớt tìm kiếm tên gián điệp. Alan và Yuri cảm thấy nhẹ nhõm, hay như Alan đã nói, không có hai tổ chức giết người theo dấu chân mình thì vẫn tốt hơn. Rồi ông nói thêm rằng, đáng lẽ chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian cho hai tổ chức điệp viên KGB và GRU và các chữ viết tắt khác mà họ dù sao cũng không để làm gì. Thay vào đó, đã đến lúc bị ra báo cáo tình báo tiếp theo cho mật vụ Houston và Tổng thống Mỹ. Kho tên lửa tầm trung ở Kamchatka bị rỉ sét đáng kể, có thể đưa vào làm nền cho báo cáo hay không? Judy đã ca ngợi trí tưởng tượng thú vị của Alan. Nó khiến cho việc làm báo cáo thật dễ dàng, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn để ăn uống và tán chuyện với nhau. Tổng thống Richard Nixon có đủ lý do để hài lòng với hầu hết mọi thứ, cho tới tận thời điểm ông không còn lý do nào cả. Người dân Mỹ yêu cầu Tổng thống và bầu lại cho ông. Người dân Mỹ yêu Tổng thống và bầu lại cho ông năm 1972, khi ông đã vét sạch phiếu. Nixon đã thắng tại 49 bang và George Govan chỉ giành chiến thắng ở có một bang. Nhưng sau đó thì mọi thứ trở nên khó khăn, và thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Cuối cùng thì Nixon đã phải làm điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào trước đó từng làm, đó là ông phải từ chức. Alan đọc về cái vụ gọi là bê bối Watergate trên các báo có ở thư viện thành phố Moscow. Tóm lại là Nixon rõ ràng đã gian lận khi nộp thuế và nhận những khoản tài trợ tranh chấp bất hợp pháp, đã ra lệnh đánh bom bí mật, khủng bố kẻ thù, đột nhập và nghe lén điện thoại. Alan nghĩ chắc Tổng thống đã bị ám ảnh từ cuộc trò chuyện với Lý Đức con nhắc ở Paris với mình. Thế là Alan nói với tấm hình Nixon ở trên báo. Chà, lẽ ra ông nên xây dựng sự nghiệp của mình ở Indonesia, ông Tổng thống ạ. Ở đó thì ông có thể tính xa hơn. Rồi nhiều năm trôi qua, Gerald Ford lên thay thế Nixon, rồi Jimmy Carter lên thay cho Ford. Trong khi đó thì Brent Ness vẫn giữ tại vị, cũng như Alan, Judy và Larissa. Bộ ba cứ tiếp tục gặp gỡ 5 hoặc 6 lần một năm, và lần nào cũng rất vui vẻ. Các cuộc họp luôn có kết quả là một báo cáo tưởng tượng rất hợp lý về tình trạng hiện tại của kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Theo năm tháng, Alan và Judy đã chú ý hạ bớt khả năng của Liên Xô ngày càng nhiều, vì họ thấy nó làm cho người Mỹ, bất kể ai là tổng thống, đều rất hài lòng và khiến bầu không khí giữa các nhà lãnh đạo hai nước có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng có niềm vui nào kéo dài bất tận được? Một ngày, ngay trước khi Hiệp ước SAC 2 được ký kết, thì Brent Neff nghĩ rằng Afghanistan cần ông giúp đỡ. Vì vậy mà ông đã gửi đội quân tinh nhuệ của mình tới nước này. Và ngay lập tức, họ giết bén mất tổng thống đương nhiệm, khiến Brent Neff không còn cách nào khác ngoài chỉ định ra người của mình. Tất nhiên là Tổng thống Carter thấy khó chịu. Đấy là nói giảm nói tránh về điều này. Mực ở trên hiệp ước SAC còn chưa khô ráo, vì vậy mà Carter cho tẩy chay Thế vận hội tại Moscow và tăng cường sự hỗ trợ bí mật của CIA cho các lực lượng du kích chống lại Afghanistan.